trong địa là tốt lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là tốt lên cao thượng nhận nhục tánh thương quá thương nghĩa kiến ta môn tùy thời càng ngừng pháp là tốt lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là tốt lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là tốt lành cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là tốt lành cao
cha nam mô bổn sư giá con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn sơn nghi thân chào tất cả quý vị hữu duyên hôm nay thứ sáu 13 tháng 1 năm 2012 phật lịch 2555 đây là chương trình phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok tóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Đức Thái Tham Má, Phá Độ Con Người Tội Lỗi, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Đăng, Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính trên sư Minh Hạnh, kính bạch sư Trân Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình đã Phật Pháp Đức Thái Tham Má, Phá Độ Con Người Tội Lỗi. Và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Ca. Nam mô Sang Kha Ca. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái bài với tựa đề là Quá Độ Con Người Tội Lỗi. Ở trong cái bài học hôm nay đó là liên quan đến cái câu chuyện của ngài Vô Não, tức là Ankulimala. Thì được biết rằng ngài Ankulimala là một cái người mà rất là hung hãn và được người thầy hướng dẫn cho cái việc mà phải ra tay sát hại nhiều người, phải làm sao bởi vì được cái sự xúi dục của những cái người đệ tử đồng môn đó, cho nên là người thầy đã suối người đệ tử mình, hướng dẫn cho người đệ tử mình bằng cách là hại người đệ tử, là bảo rằng hãy sát hại đúng 1.000 người để kết thành cái tràng qua, kết thành cái tràng qua đó, để rồi mong rằng giới kết thành cái tràng qua đó sẽ trở thành một bậc giác ngộ. Và chúng ta biết rằng chính bản thân của cái từ Angulimala đó là một cái từ được gọi là Anguli, Angu ở đây được chỉ cho ngón tay, Limala, Mala ở đây đó là chỉ cho cái tràng qua, là một cái người mà sở dĩ có cái tên như vậy đó, là vì là vị này, tên cướp sát nhân này trước đây đó thì đã sát hại rất nhiều và rất là hung hãn ở tại thành, ở tại một nơi mà chúng ta biết rằng chính là dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc. Khi mà Angulimala đã ra tay giết hại rất là nhiều người, hết là 999 người khi thấy Đức Phật. Và Đức Phật được biết là Đức Vua đã báo rằng ở nơi mà đất nước của Đức Vua có một cái tên cướp sát nhân như vậy. Và Đức Phật đã biết được cái điều này, và Đức Phật xét thấy cái duyên lành, xét thấy cái duyên lành, và duyên lành này đó có thể tiết độ được cho Angulimala, cho nên Đức Phật đã ngự trị đến có mặt, và Đức Phật đã tiết độ Angulimala. Và một cái câu chuyện mà chúng ta thấy ở đây đó là Angulimala rất là hung hãn và rượt theo Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật ngài Angulimala, Đức Phật ngài sử dụng thần thông cho nên là Angulimala không thể rượt theo được, không thể rượt theo kịp. Và Angulimala nói này Samukotama, ông hãy dừng lại, ông hãy dừng lại. Và Đức Phật ngài nói rằng này Angulimala, ta đã dừng từ lâu, còn ngươi là còn chưa có dừng. Đức Phật ngài nói ngầm cái hàm ý là các cái ác nghiệp ngài đã dừng lại rồi, riêng Angulimala thì chưa dừng đi những cái ác nghiệp đó. Khi đó cuối cùng thì Angulimala đã hiểu được và quỳ mọp dưới chân Đức Phật. Mặc dù trước đây đó Angulimala đã giết hết 999 mạng người để xỏ vào cái tràng, những cái ngón tay đó, và kết thành cái tràng qua đeo ở trong người, nhìn vào ở trong người đeo với cái tràng qua 999 mạng người đó, thì chúng ta cũng biết được cái kẻ sát nhân này rất là tàn bạo. Nhưng mà sau đó thì Angulimala đã quy ngưỡng với Đức Phật và xuất gia theo Đức Phật bằng cách Đức Phật ngài tiếp độ theo cái cách là ê hí phí cú. Từ cái câu gọi mà Đức Phật ngài gọi là ê hí phí cú này, thiện lai tỳ kheo, thì Angulimala đã trở thành một vị tỳ kheo chững chạc, có nhiều thâm niệm ở trong giáo pháp này, do nhờ cái phước duyên đó. Và sau này thì tôn giả Angulimala đã xuất gia rồi và đã tìm một cái nơi thanh vắng, và đã sau đó thì chứng quả vị A-la-hán. Thì một lần nọ thì tôn giả Angulimala đi thất thực, thì bấy giờ những cái đứa trẻ chân trâu, những cái đứa trẻ ở trong làng đó chọi đá, ném đá để mà làm cho tôn giả bị đổ máu, đầu máu tai rất là nhiều. Khi thương tích trở về như vậy đó thì Đức Phật ngài bảo này Angulimala hãy kham nhận. Và chúng ta biết rằng tôn giả Angulimala là một vị được xem như là đệ, cũng như là đệ nhất về tâm từ, và ngài còn có một cái tên gọi là Ahimsa. Ahimsa, Ahimsa ở đây có nghĩa là vô hại, vô hại. Chúng ta biết rằng một người trong giáo pháp của Đức Phật có một cái điều là chúng ta không thể nhìn dò đoán rằng một người đó không thể giác ngộ được, người đó là một cái kẻ hung tợn được hoàn toàn và không thể nào cải thiện được, và cũng không thể nói rằng một cái người nào đó trước mắt là thấy người đó hiền thiện, nhưng mà nếu như người đó chưa phải là một bậc thánh thì người đó cũng có thể trở thành một kẻ hung hãn được. Và trong giáo pháp của Đức Phật có một điều đó là chúng ta thấy rằng rất là mầu nhiệm. Và chính vì cái sự chuyển hóa đó mà ở trong Phật giáo Bắc Tông người ta gọi là chuyển mê khai ngộ. tức là một người có thể chuyển từ ở cái sự mê đó mà trở thành một cái gọi là giác ngộ được. Và trong giáo pháp của Đức Phật á, chúng ta cũng thấy rằng tôn giả Angulimala mặc dù trước đây là một kẻ cướp sát nhân, nhưng mà khi đã quy ngưỡng và xuất gia và sau đó giác ngộ rồi thì được xem như là một vị đệ nhất về tâm từ, rất là tâm từ. Chúng ta biết rằng có những cái đoạn được nói đến, được biết đến, tức là tôn giả một lần nọ có một người phụ nữ sanh không khó sanh, và với cái khi mà tôn giả trở lại trình với Đức Phật thì Đức Phật ngài bảo hãy đến đó, và tôn giả đã đến đó và nguyện rằng với cái phước mà với cái tâm từ mà chúng tôi tu tập từ trước tới giờ, từ khi giác ngộ tới giờ đã không có khởi lên một cái tâm nào sát hại với chúng sinh, và do cái năng lực này sinh cho người phụ nữ này sanh một cách dễ dàng. Quả thật như vậy thì người phụ nữ đó sau cái lời nguyện của tôn giả thì người phụ nữ đó sanh một cách rất là dễ dàng. Thì chúng ta biết rằng ở trong giáo pháp của Phật đó không thể nói rằng điều gì nó sẽ chắc, và cái người mà có thể là hung hãn, cái người mà có thể tàn ác, nhưng mà người đó với cái giáo pháp này sẽ gọi nhường và làm cho người đó sẽ trở nên hiền thiện và chuyển hóa trở thành một người phàm phu, trở thành một bậc thánh thánh giả. Đó là điều mà chúng ta thấy đặc biệt ở trong giáo pháp của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta muốn biết được cái bài học hôm nay cho rõ ràng hơn, phần chi tiết chúng ta sẽ nghe đại đức Phật Tính là vị giảng sư chính của bài của buổi giảng hôm nay. Đại đức sẽ giảng bài học này, và trước khi giảng bài học này thì chúng tôi xin mời cô Tuyết Hạnh Quan Hỷ lên đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh đại đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca và Sa Thủ Lâm Tha, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay ạ. Vào ngày khi Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ trong vườn Cấp Câu Đập, có tin đồn trong dân chúng về một tên cướp hung hãn biệt hiệu chuỗi ngón tay. Vì tên này hễ giết xong một mạng người thì chặt lấy một ngón tay sau lại để sưu tập. Như ngày nay ta sưu tập tem cờ, nhìn sau chuỗi ngón tay ấy có bao nhiêu ngón tay là tên cướp biết ngay thành tích mình đã giết được bấy nhiêu mạng người và lấy làm hãnh diện. Ước nguyện đặc biệt của chuỗi ngón tay là phải giết cho được 1.000 người để đắc đạo thành Phật. Trải qua một thời gian, chuỗi ngón tay đã giết được 999 mạng, y phấn khởi vô cùng, chỉ còn một mạng nữa là tròn ước nguyện. Nhưng mọi người càng khôn ngoan, tránh đi lẻ tẻ qua các rừng vắng và làng mạc hẻo lánh. Bởi vậy, chuỗi ngón tay khởi lên một ý định ghê gớm là nếu trên đường không gặp ai để giết, thì y sẽ về giết mẹ. Từ tỉnh thất của ngài trong vườn Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn đọc được tâm ý tội lỗi của chuỗi ngón tay, động từ tâm và quán thấy chuỗi ngón tay đã đến thời được giáo hóa. Ngài đắp y ôm bát tiến về hướng sẽ gặp chuỗi ngón tay. Những người chăn bò can ngăn ngài, nhưng Thế Tôn vẫn yên lặng tiến bước. Khi trông thấy ngài, chuỗi ngón tay mừng rỡ đuổi theo để giết cho đủ số 1.000 sinh mạng. Nhưng Phật dùng thần thông khiến cho chuỗi ngón tay không tài nào đuổi kịp, luôn luôn cách ngài vài thước. Ngài vẫn đi khoan thai trong lúc chuỗi ngón tay chạy học xì dầu mà vẫn không bao giờ đến gần ngài được. Y tức giận y la lên: "Này Sa môn kia, dừng lại!" Đức Phật trả lời: "Ta đã dừng từ lâu, còn ngươi sao chưa dừng? Ô hay Sa môn, sao lại nói dối?" Chuỗi ngón tay, ta nói dừng là dừng dục vọng từ bỏ gươm giáo, không còn ý hướng làm hại chúng sinh, còn ngươi chưa dừng lại trên con đường ác. Do từ lực của Phật, chuỗi ngón tay được giáo hóa tức khắc, buông bỏ khi giới, quỳ một dưới chân Thế Tôn để xin ngài xuất gia. Thế Tôn phán rằng: "Thiện lai tỳ kheo." Thì chuỗi ngón tay liền trở thành một vị sa môn đường đường tăng tướng. Tỳ kheo chuỗi ngón tay bắt đầu cuộc đời tu sĩ theo học Phật, trở về tịnh xá Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ. Một hôm Phật đang ngự tại tịnh xá cùng với chúng tỳ kheo vây quanh thì có tin báo vua Ba Tư Nặc đến ra mắt. Vua mới quy y Phật chưa bao lâu, Đức Thế Tôn hỏi vua khi ông mới đến: "Đại vương, có chuyện gì mà thấy sắc diện đầy vẻ lo âu?" Bạch Thế Tôn: "Trong xứ con có một tên cướp khét tiếng giết người, mệnh danh chủ ngón tay. Vì chưa trừ được nó nên con buồn rầu lo ngại." Đại vương, nếu bây giờ đại vương thấy trụ ngón tay đắp cà sa, cạo bỏ râu tóc, xuất gia từ bỏ gia đình, từ bỏ sát sanh, giữ gìn giới cấm, sống phạm hạnh, thanh tịnh và hành trì thiện pháp, thì đại vương sẽ đối xử như thế nào với trụ ngón tay? Bạch Thế Tôn, dĩ nhiên con sẽ cung kính đảnh lễ cúng dường các thứ cần dùng, nhưng làm sao một kẻ cực kỳ hung ác như vậy mà lại hồi tâm trở thành thánh thiện được? Khi ấy Đức Thế Tôn duỗi tay chỉ cho vua Ba Tư Nặc tỳ kheo trụ ngón tay đang ngồi cách Thế Tôn không xa. Vua thật kinh hồn vía, lông tóc dựng ngược, mặt mày biến sắc. Phật trấn an vua: đại vương đừng sợ, trụ ngón tay quả thật đã xuất gia tu Phật hạnh rồi. Vua mới hoàng hồn tới gần tỷ kheo trụ ngón tay thưa: thưa tôn giả, xin tôn giả hoan hỷ, tôi muốn cúng dường y phục, ẩm thực, mền gói và thuốc thang cho tôn giả. Nhưng tôn giả trụ ngón tay lập nguyện hạnh tu Đầu Đà, cất thực để sống, ngài chỉ ăn một bữa ngủ gốc cây. Nên tôn giả trả lời: thưa đại vương, tôi đã đủ ba y. Vua Ba Tư Nặc khi ấy tiếng bên Phật hân hoan thốt lên: thật hy hữu Bạch Thế Tôn, ngài đã hàng phục một con người mà tất cả binh hùng tướng mạnh của con không hàng phục được. Khi tán thán công đức Thế Tôn, vua từ giả ra về. Dạ, kính mời tính hành tiếp theo ạ.
Phần B. Hôm ấy tôn giả chủ ngón tay đắp y mang bát vào hầm khất thực. Giữa đường tôn giả gặp một phụ nữ đang chuyển bụng đẻ, vô cùng đau đớn. Trông thấy cảnh tượng ấy, động muốn từ tâm, tôn giả không ngớt kêu thầm: ôi đau khổ thay cho chúng sinh, thật đau khổ thay. Tôn giả trở về bên cạnh Phật, thuật lại sự tình. Đức Thế Tôn dạy: này chủ ngón tay, nếu ngươi muốn cho người đàn bà kia hết đau đớn, thì hãy đến nói với bà ấy như sau: này chị, từ khi cho sanh mẹ đẻ, tôi chưa bao giờ cố ý giết người. Mong rằng mãnh lực của sự thật này sẽ làm chị sinh đẻ an toàn, mẹ tròn con vuông. Tôn giả phủi móng tay buồn bã thưa: Bạch Thế Tôn, nếu con nói như vậy thì hóa ra là một lời nói láo trắng trợn, đâu phải sự thật, tại vì con đã cố ý giết rất nhiều mạng rồi. Vậy thì ngươi hãy nói rằng: này chị, từ khi được thánh sanh, tôi chưa bao giờ cố ý giết mạng chúng sanh. Mong rằng mãnh lực của sự thật này sẽ làm cho chị sinh nở an toàn. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Tôn giả vâng lời, đến bên người sản phụ đẻ khó, nói lời như trên, và nhịn mầu thay, bà sanh được. Tục lệ cầu an có lẽ bắt nguồn từ đó, vì kinh là chân ngôn của Phật, nói lên chân lý cao cả và thật nhất trong các sự thật. Tôn giả chủ ngón tay sống một mình, tinh cần tu tập, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Một buổi sáng, tôn giả đắp y vào thành khất thực. Trên đường, tôn giả bị một trẻ chăn trâu hung dữ ném đá gạch, roi gậy, cứ tung vào đầu, vào tay, vào thân mình. Tôn giả bị lỡ đầu chảy máu, bác để y rách, sơ rơ sơ rác trở về tỉnh xá, máu me càng rụa. Đức Thế Tôn thương xót, băng bó những vết thương cho tôn giả rồi an ủi: này chủ ngón tay, hãy khâm nhẫn, con đang gặt hái ngay đời này quả báo của những ác nghiệp mà đáng lẽ con phải gánh chịu trong chảo dầu sôi ở địa ngục nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Bạch Thế Tôn, mong rằng những kẻ hại con sẽ được thọ lãnh chánh pháp, thân tâm an tịnh. Trích Nữ Trí Hải Thuật theo kinh Angulimala. Những điểm lưu ý: một, tiềm năng giác ngộ không thể đánh giá đơn giản. Hai, làn ranh giữa bờ mê đến giác, đôi khi trong đường tơ kẻ tóc, chỉ có bậc vô phượng điều ngự mới biết rõ căn tính của chúng sanh. Ba, những khúc mắc của nghiệp quả vốn trùng trùng quyện lấy nhau, phải nhận thức bằng trí tuệ mới hiểu được. Và Nam Mô Bức Tha Giá, chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ khi thuyết giảng phần bài học hôm nay, là Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, đệ đức Pháp Đăng, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Minh Thành, đệ đức Phước Toàn cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị hiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về một cái bài kinh nói về sự quá độ một con người tội lỗi do Đức Phật quá độ. Thì để đi vào cái thời giảng này thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin kính lễ đến Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính thưa đại chúng. Kính thưa quý vị, cái bài kinh này nói về kể thực lại cái chuyện Đức Phật đã tế độ hay là quá độ một cái con người tội lỗi. Thì cái vị này thì quý vị biết rằng khi mà chưa có được đắc đạo đắc quả, chưa có được Đức Phật tế độ thì lúc này có một cái tên là chuỗi ngón tay ở trong tiếng Pali vừa rồi chúng ta nghe là Angulimala. Angulimala. Lúc bây giờ ở trong cái lãnh thổ của Đức Vua Ba Tư Nạc thì có một cái tên cướp rất là khét tiếng, rất là nổi tiếng. Quý vị biết rằng chúng tôi đọc ở trong kinh tạng thì ở trong cái bài kinh này nói rằng đến nỗi mà bây giờ cái tên cướp này khét tiếng đến nỗi mà những người nào mà người ta muốn đi ngang qua cái khu rừng này, người ta phải chờ nhau, chờ nhau hợp lại thành từng đoàn từng nhóm, từng đoàn từng nhóm để sau đó mới tập trung lại đi. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà tập trung lại thành từng đoàn từng nhóm như vậy nhưng mà vẫn rơi vào tay của Angulimala, có nghĩa là rơi vào tay tên tướng cấp mà có đeo cái chàng hoa mà người ta gọi là tên tướng cấp có chuỗi ngón tay. Thì quý vị biết rằng đồng một cái lúc đó nó có nhiều cái sự kiện nó xảy ra. Ví dụ như là trong cái lúc đó quý vị biết rằng Đức Vua Ba Tư Nạc là Đức Vua Bát Xê Na Đí đã huy động toàn bộ lực lượng của quân đội để mà chuẩn bị tấn công vào rừng để mà tiêu diệt tên tướng cốc này. Thì lúc đó cái người mẹ của tướng cốc mà đeo cái vòng hoa bằng ngón tay nè cũng hay tin, muốn đi vào rừng để báo cho con mình biết. Rồi song song ở đó thì cái duyên lành nó cũng đã đến. Lúc bấy giờ thì Đức Phật ngài đã quán xét, ngài thấy cái duyên lành của Angulimala cũng đã chín mùi rồi. Mà nếu mà quý vị biết rằng trong cái thời điểm này nó cũng có một cái gang tấc là như vậy. Nếu mà bây giờ Đức Phật mà không đi đến liền thì ngài mà giết mẹ của ngài, tại vì cái người đầu tiên ngày hôm nay ngài gặp là mẹ của ngài, là có nghĩa là mẹ của cái vị tướng cướp này đó. Thì quý vị biết rằng khi mà mình đụng tới một trong những cái ngũ nghịch đại tội đó, có nghĩa là mình phạm vào tội giết cha, giết mẹ hoặc là làm Phật chảy máu v.v. thì chúng ta sẽ mất cơ hội đắc được đạo quả. Mất cơ hội đắc được đạo quả có thể còn sẽ rớt xuống địa ngục luôn. Thành ra quý vị biết rằng là trong cái tình huống này nó rất là cấp tốc, nó trong gang tấc thôi. Nó trong gang tấc thôi, nếu mà Đức Phật mà xuất hiện quá trễ thì sẽ giết mẹ liền. Tại vì quý vị biết rằng là tên tướng cấp này đã bị một cái người thầy của mình bày ra một cái mưu kế kêu mình đi giết là một giết sao mà giết cái giết hại người sao mà lấy đủ 1000 ngón tay để lại về làm một cái lễ để mà luyện một cái phép thuật. Thì chúng ta biết rằng hồi xưa mà đối với những cái vị mà học trò đi học thì thường thường rất là nghe lời cái người thầy mình, coi người thầy mình như là cha, coi người thầy của mình như là một cái đấng sanh thành hoặc là một cái người mà mình cũng như là có một cái nhất tâm để mà tin theo, ngoài ra không có tin cái người nào khác. Thì trong cái lúc đó quý vị biết rằng Đức Phật ngài đã đi đến gặp tên tướng cướp đeo chàng hoa này bằng ngón tay này. Lúc đó thì quý vị biết rằng cái tên sát nhân này gặp Đức Phật là coi như là mừng liền mới dí theo Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật vẫn đi bộ, nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Phật đi bộ nhưng mà đi bộ bằng cái thần thông của ngài. Còn Angulimala quý vị biết rằng chạy hết tốc lực, chạy hết tốc lực để mà đuổi theo Đức Phật mà không đuổi được. Quý vị biết rằng là Angulimala nó có một cái sức mạnh rất là lạ kỳ. Tối quá khi mà chú ở trong cái khu rừng đó, quý vị biết rằng một con ngựa mà đang chạy với tốc độ mà hết ga luôn, vậy mà Angulimala nó rượt đuổi theo và nắm bắt lại được. Bất cứ một cái con gì mà ở trong rừng á, quý vị biết rằng là chạy, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với con ngựa hoặc là con nai, những cái con thú mà chạy rất là nhanh hoặc là những con thú mà chạy rất là mạnh, mà Angulimala nó chỉ cần nhắm đến cái mục tiêu đó là Angulimala rượt đuổi theo liền. Quý vị thấy con ở trong cái đời sống này á, có cái người nào mà dí nổi con ngựa không? Có ai mà bắt nổi mà con ngựa mà đang phi đang chạy không? Thành ra chúng ta biết rằng đối với Angulimala nó là có một cái sức mạnh rất là phi thường, thành ra mới đủ cái sức để mà giết được bao nhiêu người đó mà lấy 999 ngón tay của người ta. Thì quý vị biết rằng là lúc đó Angulimala cứ dí Đức Phật, dí theo Đức Phật hoài, kêu Samôn Gotama hãy đứng lại, hãy đứng lại ngày Samôn Gotama. Nhưng mà lúc đó nó quý vị biết là Đức Phật mới nói rằng là ta đã đứng rồi, ta đã dừng lại, còn ngươi chưa dừng lại. Thì quý vị biết rằng chỉ một câu nói như vậy thôi mà Angulimala đã có sự thức tỉnh. Thức tỉnh là sao quý vị? Có nghĩa là Angulimala biết rằng đối với các vị sa môn là luôn luôn không có lúc nào mà nói dối. Mà tại sao mà cái vị này đang chạy như vậy? Mình thấy là mình đang dí bằng hết tốc lực của mình. Mà cái vị mà mình kêu cái vị này đứng lại mà vị đó nói là ta đã đứng lại rồi, còn ngươi chưa đứng lại. Thì lúc đó thì quý vị biết rằng Angulimala có một cái, cũng như là có một cái sự tỉnh thức liền. Cũng như là chúng ta có nhiều khi chúng ta đang rơi trong một cái đam mê gì đó, hoặc là chúng ta đang có một cái cơn sân hận gì đó, nhưng mà một người nào đã làm cho mình một câu nói nào đó hoặc là một hành động nào đó thì làm đánh thức cái tâm của mình lại liền. Thì lúc đó cái câu nói của Đức Phật làm cho cái tâm của Angulimala được tỉnh thức, được tỉnh thức trong lúc đó liền. Angulimala thì nghĩ rằng đây là một, có một cái điều gì đó. Vậy thì ngày hôm nay cái vị sa môn này là có nghĩa là một cái bậc gì đó, một người tu hành đến đây để giáo hóa, để tế độ ta, chứ không phải là một cái chuyện bình thường được. Thành ra đó Angulimala đã đứng lại hỏi Đức Phật, xin ngài giải thích cho tôi biết được là ngài đang chạy mà tại sao ngài đã nói là ngài đã đứng lại rồi, còn tôi là đứng lại mà ngài nói chưa đứng lại. Thì lúc đó Đức Phật nói là đối với ta đã từ bỏ đao trường, đã từ bỏ cái sự sát hại chúng sanh, còn là nên đã nói là đứng lại rồi. Còn đối với ngươi là ngươi là chưa có từ bỏ sát sanh, chưa có từ bỏ hại mạng người, do vậy mà ngươi là cái người mà chưa dừng lại. Thì quý vị biết chỉ có một câu nói như vậy thôi, Angulimala đã dục bỏ đao kiếm của mình liền, dục bỏ những cái gì mà ngày xưa giờ mình đã từng sử dụng để mà mình hạ sát người ta, và đã quỳ xuống đảnh lễ dưới chân của Đức Phật. Thì lúc đó thì đó là quý vị biết rằng là lúc đó Angulimala đã xin Đức Phật đi xuất gia, có nghĩa là tu hành theo Đức Phật. Thì khi đó Đức Phật đã kêu Ê Hí Thí Cú lại đây Thiện Lai Tỳ Kheo. Thì lúc đó Angulimala lập tức trở thành một cái vị tỳ kheo như là một cái vị đã tu 60 năm rồi. Điều này một chút nữa chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Đây là cái phước báo của con người. Đây là cái phước báo. Quý vị thấy từ một tên sát nhân mà chỉ có nghe một điều đó như vậy thôi. Đức Phật kêu lại đây này tỳ kheo, là lúc đó là trở thành một vị tỳ kheo 60 hạ liệt. Đây là một cái điều chúng ta thấy rất là đặc biệt. Rồi khi mà Đức Phật dẫn Angulimala về tu thì quý vị biết rằng là lúc đó là trở lại đến Đức Vua Ba Tư Nặc. Đức Vua Ba Tư Nặc đã dùng hết cái bốn cái đội binh của mình để mà tấn công vào rừng. Quý vị biết là đã vây chặt ở trong cánh rừng đó rồi, nhưng mà bây giờ tìm không được Angulimala, nên Đức Phật đã đi đến đảnh lễ Đức Vua đã đi đến đảnh lễ Đức Phật và đã ngồi với một cái tư thế rất là buồn rầu. Lúc đó thì Đức Phật đã biết hết những cái sự kiện xảy ra. Chúng ta biết rằng là đối với Đức Phật là ai quý vị? Đức Phật là một bậc điều ngự trượng phu. Có nghĩa là sao? đối với những con người nào Đức Phật cũng điều phục được hết. Thành ra Đức Phật đã biết được tâm tư của Đức Vua là bắt không được Angulimala, nên rất là lo sợ, rất là buồn rầu. Quý vị biết rằng hình như là chúng tôi là tưởng tượng như lúc bấy giờ Angulimala như là một cái tên mà gọi là chúng ta thấy rằng là như là trùm khủng bố Bin Laden vậy đó. Thành ra Đức Vua rất là lo sợ, Đức Vua rất là ngại, rất là lo sợ đến nỗi mà buồn rầu, đến nỗi mà Đức Phật biết luôn. Thì lúc đó Đức Phật đã dùng thần thông, và Đức Phật đã dùng thần thông che phước Angulimala lại. Thì lúc đó quý vị biết rằng Đức Phật mới hỏi Đức Vua, đại vương có chuyện gì mà buồn rầu mà ra mặt như vậy. Thì lúc đó Đức Vua đã kể lại cái sự tình cho Đức Phật nghe. Thì sau khi nghe rồi, Đức Phật nó hỏi, này đại vương, nếu mà bây giờ đó mà thấy Angulimala đó mà cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa, ăn một ngày một buổi, sống phàm hạnh như vậy thì đại vương sẽ nghĩ thế nào? Thì lúc đó Đức Vua mới nói, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ hầu hạ cúng dường người đó bằng bốn món vật dụng, con sẽ nhắc ghế mời ngồi và đảnh lễ vân vân, có nghĩa là hộ độ hết mình. Thì khi mà chúng ta thấy rằng Đức Vua nói như vậy, quý vị biết rằng là nhưng mà nói như vậy thôi, nhưng mà Đức Vua cũng chưa có hết hoảng sợ nữa. Đến khi mà Đức Phật đã nghe câu nói của Đức Vua rồi, Đức Phật đã thâu thần thông lại, rút thần thông lại, thì lúc bấy giờ Đức Vua đã nhìn thấy Angulimala. Quý vị biết ở trong kinh nói là lúc đó Đức Vua mà nhìn thấy Angulimala là tóc lông dựng ngược luôn. Quý vị thấy rằng cái sự sợ mà sợ đến nỗi y, sợ đến nỗi mà có Đức Phật ngồi ở đó, mà Đức Vua nhìn thấy Angulimala là Đức Vua cũng như là tóc lông dựng ngược là rợn người hết, nhìn thấy rất là hoảng sợ. Thì quý vị thấy rằng là như vậy là chúng ta biết là đối với Angulimala lúc đó là một cái tên mà sát nhân, phải nói rằng là rất là ghê tởm. Thành ra chính Đức Vua có những cái quân đội mà đi theo mà hộ tống như vậy nhưng mà vẫn sợ. Thì lúc đó quý vị biết rằng là Đức Vua đã đi đến đảnh lễ tôn giả Angulimala, và hỏi tôn giả Angulimala có muốn dùng cái gì, có thiếu cái gì để mà Đức Vua dâng cúng. Thì lúc đó Đức Vua ngài Angulimala mới nói rằng là vừa đủ rồi, Angulimala đã có những cái vật dụng kèm theo rồi. Tại vì quý vị biết sao, khi mà xuất gia Angulimala có cái hạnh là sống đầu đà, sống theo cái hạnh đầu đà, thành ra không có nhận cái sự cúng dường. Bây giờ đã có đủ tam y và bình bát rồi nên không có nhận cái sự cúng dường nữa. Thì lúc đó Đức Vua đã xây sang Đức Phật, Đức Vua mới đảnh lễ Đức Phật, và Đức Vua có sự tán thán Đức Phật, nói rằng là Đức Phật có thể tế độ một cái con người như là quá hung ác, một cái con người quá hung ác đến nỗi mà Đức Vua đó dùng các loại binh của quân đội mà không tế độ được, có khi dùng tới hình phạt, có khi dùng tới binh khí, dùng tới rất là nhiều, phải nói rằng cũng như là mình phải nói rằng là dùng vũ lực đó, dùng vũ lực để mà tế độ, để mà hàng phục cái người này, vậy mà không được. Mà đối với Đức Phật thì không có cần binh khí, không có cần binh khí, không có cần quân đội, mà đã tế độ được tôn giả Angulimala. Sau khi mà tán dương Đức Phật như vậy rồi thì Đức Vua đã trở về, Đức Vua đã trở về hoàng cung của mình. Trở lại lúc này thì chúng ta thấy rằng Angulimala đã lo tu tập, trong một cái lần đó tôn giả Angulimala mới thấy rằng là một cái người phụ nữ đang sanh đẻ sanh nở rất là khó khăn, nên Angulimala đã có lòng bi mẫn thương xót đến cái người phụ nữ đó, nên đã trở về nói với Đức Phật. Đức Phật mới dạy Angulimala mới lợi phát cái lời nguyện là từ khi cha mẹ tôi sanh tôi ra, tôi không hề cố ý sát hại ai, do cái lời chân thật này xin cho chị được sinh nở nó dễ dàng. Thì lúc đó Angulimala mới nói là bạch Đức Thế Tôn, từ trước tới giờ con không phải là không có sát hại ai, con giết rất là nhiều người, nên bây giờ con nói như vậy là con nói láo. Nên Đức Phật đã dạy lại cho Angulimala, hãy phát nguyện từ khi con được sanh ra từ dòng thánh, con chưa hề có cái sự mà tôi chưa hề có cái sự mà cố ý sát hại ai, do cái lời chân thật này xin cho chị được sinh nở dễ dàng. Thì lúc đó Angulimala đã làm theo lời của Đức Phật, và cuối cùng cái người phụ nữ đó khi mà nghe được cái câu đó đó và được sinh nở một cách dễ dàng như là cái lời nguyện của tôn giả Angulimala. Thì quý vị biết rằng là tiếp đó đó thì đối với Angulimala đó đã một mình quyết tâm để mà tu tập về thiền quán, nên cuối cùng đã chứng đắc được quả vị A-la-hán. Thì ở trong cái nó còn một cái giai thoại như vậy. Thì lúc trước là chúng tôi nhớ rằng là đọc ở trong Trung Bộ Kinh á, thì ở trong cái giai thoại này á, thì lúc đó á, Angulimala nó chưa có chứng đắc được quả vị A-la-hán. Lúc đó trong từ hồi lúc nãy giờ chúng tôi trình bày á, cho đến lúc này á, thì Angulimala mới chứng được quả Tu Đà Hoàn thôi. Thành ra vào một cái buổi sáng kế tiếp á, Angulimala mới đắc y mang bát đi vào thành Sawatthi để mà khất thực. Quý vị biết rằng là lúc đó đó là do những cái người mà người ta thù hằn trong ngay trong kiếp sống này, Angulimala đã giết nhiều người quá, nên lúc đó có rất là nhiều người đã dùng cây, dùng đá và dùng gạch để mà đập lên đầu ngài Angulimala và đánh lên người ngài Angulimala. Quý vị biết rằng ở trong cái đoạn kinh này mới mô tả lại đối với Angulimala vào cái buổi sáng đó, khi mà ôm cái bình bát đi vào thành Sawatthi khất thực á, quý vị biết rằng là người ta quýnh cái nỗi mà bể cái đầu quýnh mà đầu mà chảy máu xuống, mà với cái y mà đắp trên người á, quý vị biết rằng rách hết luôn bình bát á, họ đập bể vỡ tan cái bình bát luôn. Quý vị biết rằng như vậy á, nhưng mà Angulimala khi mà đã xuất gia rồi không có phản kháng lại, nhưng mà vẫn đi từ từ quay trở về trước mặt Đức Thế Tôn. Lúc đó Đức Thế Tôn mới có cái lòng bi mẫn đối với Angulimala. Đức Phật mới nói rằng là này Angulimala hãy kham nhẫn. Đức Phật nói này Bà La Môn hãy kham nhẫn, này Bà La Môn, tội của ông đáng lẽ phải chịu nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục đồng sôi. Đó thì Đức Phật nói như vậy thì ngài Angulimala đã nghe lời Đức Phật và đã kham nhẫn chịu đựng cái sự bất hạnh đó. Sau đó tôn giả Angulimala đã đi vào một cái khu rừng thanh vắng để chuyên tâm mà lo tu tập về thiền quán, cuối cùng đắc được đạo quả A La Hán, là lúc bấy giờ ở trên thế gian này thêm một vị A La Hán nữa. Thì quý vị thấy rằng qua cái bài học ngày hôm nay đối với cái bài kinh bài học ngày hôm nay là chúng ta dựa theo ở trong bài kinh Trung Bộ, nên chúng ta biết được có lúc có lần này Đức Phật đã quá độ, đã tế độ một con người tội lỗi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đối với Angulimala đó, tại sao một người có duyên lành đắc được đạo quả A-la-hán mà chúng ta thấy rằng cái phước báo của ngài rất là ghê. Cái phước báo của ngài khi mà rất là ghê là cái chỗ nào quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng từ một cái tên cốt vậy đó, nhưng mà khi mà được xuất gia, xin xuất gia cái là Đức Phật kêu lại một cái là trở thành một cái vị tỷ kheo mà như là một cái người đã tu 60 năm rồi. Thì chính cái chỗ này là mình thấy cái phước của ngài ở trong quá khứ đã từng cúng dường y bát, đã từng cúng dường hộ độ chư tăng, nên ngày hôm nay mới có mới được như vậy. Nhưng mà tại sao mà ngài giết người nhiều như vậy quý vị? Đây là nó là ở đây là chúng ta phải thấy rằng là nó có hai cái nhân duyên. Cái nhân duyên ở trong quá khứ đó, ngài cũng đã từng giết người, và có những kiếp ngài làm giả so, quý vị biết rằng là ngài ăn thịt người luôn. Có những kiếp ngài làm vua, ngài thích ăn nhất là cái món thịt người, ngài thích ăn nhất là cái món thịt người. Thành ra chúng ta thấy rằng nó làm cái thường cận y duyên như vậy. Rồi ở trong ngay cái đời sống hiện tại này thì quý vị biết rằng là do ngài thân cận với thầy tà bản ác. Quý vị biết rằng ở trong kinh kể lại đối với ngài sanh trưởng ở trong một cái quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa vậy? Dạ, dạ cảm ơn, cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng ở trong cái giai thoại này, chúng ta biết rằng ngài là một cái lúc đó đầu tiên ngài sanh trưởng ở trong một cái gia đình, ngài là con của một cái vị cận thần của đức vua, một cái vị quan mà cận thần của đức vua, ngài là con trai của cái vị đó. Chúng tôi nhớ là cái vị đó, cái cha của cái vị này tên là Phất Giá Quá. Quý vị biết rằng là khi mà cha của ngài á, đưa ngài đi tới một cái thành phố Takashila đó, quý vị biết rằng ngay chỗ đó là rất là nổi tiếng, dạy về dạy học rất là nổi tiếng, cũng như là chúng ta thấy rằng như là thời nay là mấy cái chỗ mà trường đại học nổi tiếng vậy đó. Thì ngài đến đó đó, ngài cái tâm ngài đi học rất là đàng hoàng, cái vị này đi học rất là đàng hoàng, đến nỗi mà thầy rất là thương. Thì từ cái lúc mà thầy, cái người thầy mình thương mình đó, nên bị những cái người bạn đồng học với mình có cái sự ganh tị. Mà quý vị biết ganh tị á, cái người thầy á, thì mới đầu thì cũng nói, cũng nghe những cái học trò của mình nói xấu về cái Angulimala, cái người mà tên Angulimala này nè. Nhưng mà mới đầu nghe thì không tin. Nhưng mà quý vị biết rằng cái thường thường mà cái người mà người ta nói xấu á, người ta nói một ngày một chút, ngày một ngày một chút, thì lâu ngày cái người người thầy cũng sinh nghi. Cũng như là chúng ta thường thường nghe nói là mưa dầm thấm đất, mà mưa lâu quá thì nó cũng sẽ thấm ướt đất. Thành ra mà quý vị biết rằng những cái người mà đồng học chung á, nói xấu một cách rất là ác, nói rằng á, Angulimala á, có cái sự qua lại với vợ của người thầy của mình. Thì quý vị biết rằng là thương đệ tử, thương đến cỡ nào thương, nhưng mà nghe đến điều này là tự nhiên cái người thầy là có một cái có một cái sự nghi kỵ liền, có một cái sinh ra một cái tâm ác liền. Thành ra cái người thầy á mất kêu Angulimala là sắp sửa hết cái khóa học rồi, bây giờ phải ráng gấp rút lấy được 1.000 ngón tay về để mà làm một cái lễ, một cái tế lễ. Thì quý vị biết rằng á, cái người thầy mà kêu Angulimala làm như vậy á, thì người thầy biết chắc chắn là người đệ tử của mình sẽ nghe theo lời để mà đi làm, nghe theo lời để mà đi làm, chắc chắn cái điều này liền. Vì rằng ngài, cái vị thầy này biết tánh của Angulimala. Thành ra đó chúng ta thấy rằng khi mà Angulimala nhận được cái lệnh của cái lời thầy của cái người thầy của mình á, thành ra quyết tâm làm. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với Angulimala đó, một người mà có duyên lành đắc được đạo quả đó, mà gặp thầy tà bản ác á, thì chúng ta thấy cản trở rất là nhiều, cản trở rất là nhiều cái điều này. Nhưng mà cũng còn may mắn, cũng còn may mắn là gặp được Đức Phật, gặp được Đức Phật ngài tế độ với là duyên lành ba la mật ở trong quá khứ rất là đầy đủ rồi, đầy đủ đến nỗi mà chúng ta thấy rằng chỉ gặp Đức Phật nói một câu như vậy thôi là có cái sự giác ngộ liền, quăng bỏ đau trượng liền. Thành ra đó có nhiều cái tâm thái á, cứ nghĩ rằng đối với cuộc đời mình sống sao cũng được, nhưng mà khi mà gặp một cái hiện tượng gì đó là sẽ giác ngộ. Thì cái điều này thật sự ra quý vị, cái sự giác ngộ đó nó không phải đơn thuần đâu, nó không phải đơn giản như vậy đâu. Có nhiều người người ta nói rằng nhiều khi á mình đến một lúc nào á mình gặp chiếc lá rơi thôi mình cũng thấy được cái sự vô thường. Cái điều này chúng tôi nói thiệt đó, quý vị đừng có nói mà gặp chiếc lá rơi, mình gặp người mà rơi từ ở trên lầu rơi xuống đó, mà mình còn chưa giác ngộ nữa, đừng có nói mà cái chiếc lá rơi. Hoặc là mình thấy rằng có những khi mình gặp những người thân mình ngày chiều hôm nay mình gặp ngồi ở đó, nhưng mà khuya nay mình được người ta báo tin là đã chết rồi, mà mình còn chưa giác ngộ nữa. Thành ra chứ đừng có nói mà tự nhiên đến thờ mà mình ngộ rồi thì chiếc lá rơi mình cũng ngộ. Điều đó nó khó lắm quý vị. Trừ khi nào những cái người mà chúng ta thấy rằng những cái vị mà ba la mật mà tròn đủ rồi, phải nói là già dặn luôn chứ không phải là tròn đủ, già dặn hoặc là đầy đặn luôn rồi á, thành ra mới nghe được một câu là liền quăng bỏ đao kiếm liền. Chúng ta nói thiệt đó, nếu mà mình mà không có chịu mà tạo cái phước báo, tạo cái phước, mình tạo phước rồi mà mình không nguyện trở thành cái phước báo ba la mật á, quý vị biết là nhiều khi á, ví dụ mà Đức Phật á, mà xuất hiện á, mà ở trên thế gian này á, nhiều khi chúng ta cũng chờ, cũng đang ngủ, hoặc là mình chờ đợi khi nào mà có ai đi chùa, mình sẵn mình quá gian mình đi luôn. Quý vị thấy rằng điều này không phải là chúng tôi nói một cái cách bình thường đâu quý vị. Quý vị thấy rằng rõ ràng ở trong kinh vẫn có cái vị chư thiên á, mà nghe cái quả điều cầu rúng động cái, rồi thấy là lúc đó là quán xét thấy rồi. Cái Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mới vừa chứng đắc được đạo quả chánh đẳng chánh giác rồi, vị chư thiên đó nói là để chờ cũng như là ngủ một đêm rồi xuống sẽ xuống đảnh lễ diện kiến ngài. Nhưng quý vị thấy là ngủ chưa hết một đêm, ngủ chưa hết một đêm, quả địa cầu rung động một lần nữa, quán xét xuống là thấy Đức Phật đã chuẩn bị niết bàn rồi, chuẩn bị niết bàn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Nhiều khi mình không chịu mà ở trong cái đời sống này mình không chịu tạo phước, mà khi tạo phước rồi đó mà mình không nguyện mình phước báo ba la mật á, à, nhiều khi á ở trong những đời sống sau á, Đức Phật xuất hiện rồi á, nhưng mà mình chưa chắc gì mình đi đến diện kiến, mình cũng chờ đợi cái này, chờ đợi cái kia. Đây là một cái nguyên nhân đầu tiên. Rồi thêm một cái nguyên nhân nữa là làm sao quý vị? Có những người ta ưa ngăn cản người khác, hoặc là chậm trễ trong cái công việc tu tập, chậm trễ trong cái công việc mà hội chúng tu tập hoặc là bản thân mình tu tập. Do vậy mình cũng gặp Đức Phật rất là trễ quý vị. Rõ ràng chúng ta thấy rằng đối với du sĩ Xu Phật Đá đó, quý vị thấy rằng là tại sao mà trong cái thờ mà Đức Phật hưng thịnh, tăng chúng hưng thịnh, Xu Phật Đá không xuất hiện ngay trong cái thờ đó, chờ cái đợi cái lúc mà Đức Phật đã sắp sửa viên tịch Niết Bàn rồi, thì lúc đó mới đi đến hỏi pháp. Rồi sau khi mà hỏi rồi nghe Đức Phật thuyết giảng, chứng đắc được đạo quả, thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là ở trong kinh nó mới giải thích rằng là do Xu Phật Đá trong một cái kiếp đó là chậm trễ cái sự cúng dường với cái người em của mình, cái người em mình hãy mà cái gì chính là đem cúng Đức Phật liền, cúng Đức Phật Chư Tăng liền. Còn Xu Phật Đá thì trong cái kiếp đó không có chịu thực hiện theo, cũng như là cứ lần nữa chờ đợi ngày này đến ngày kia. Do vậy mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta lọt vào hai cái nguyên nhân này, một là không chịu lo tu tập tạo phước rồi chú nguyện thành cái phước báo ba la mật, hai là chậm trễ ngăn cản người khác vân vân, hoặc là gây trở ngại cho người khác vân vân, thì chúng ta có những cái nhân đó là sau này đừng có nói mà nhìn chiếc lá rơi, mình nhìn mà người rơi mà cũng chưa có giác ngộ nữa. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái sự giác ngộ này đó không phải là nó dễ dàng, không phải là một cái sự mà đơn thuần, không phải đâu. Là nó đây là một cái nhân duyên nó rất là đầy, nó rất là dài dặn, chúng ta mới gặp được Đức Phật và chúng ta sẽ nghe được Đức Phật thuyết giảng, rồi chúng ta lúc đó mình mới bỏ đau, hay là mình bỏ vàng, hay là mình bỏ xe bỏ nhà để mà mình đi lo mình xuất gia mình tu tập, chứ không phải là đơn thuần như những cái trường hợp khác mà chúng ta ưa nghe những cái người này người kia nói. Hoặc là chúng ta thấy rằng nếu mà đối với cái mình nói chuyện mà nó thường thôi, ở trong cái đời sống hàng ngày thôi, mình thấy cái sự mà mình đến chùa mình tu tập thì chúng ta thấy rất là khó quý vị. Rất là khó. Chúng tôi thấy rằng có nhiều cái chỗ, nhiều cái chùa, người ta nhiều cái tôn giáo bạn người ta chiêu dụ bằng mọi cách, mà có khi có lần thì người ta đến, có lần người ta không đến. Quý vị biết rằng là có những cái tôn giáo bạn người ta mỗi lần người ta muốn tổ chức cái gì, một cái lễ gì đó mà đông, mà khoảng chừng 3-4 ngàn người mà tụ tập đến đó, quý vị biết rằng người ta phải vận động một bên là cái một bên là một nhóm sinh viên, rồi vận động các cái ban ngành, bác sĩ, y tá, khám bệnh từ thiện vân vân, rồi những cái người mà mặc những cái trang phục áo dài cắm bông cắm hoa, rồi những cái khâu mà ăn uống, ăn từ cái thức ăn rồi đến những cái thức uống, quý vị biết là người ta chuẩn bị rất là chu đáo như là một cái tập đoàn vậy đó, thì mới có 3-4 ngàn người đến đó. Nhưng mà đâu phải lần nào chuẩn bị như vậy thì người ta cũng đi đủ 3-4 ngàn người đâu, cũng có những lần chuẩn bị rất là quy mô nhưng mà cuối cùng có ai đi đến, cuối cùng có mấy trăm người đi đến. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái chuyện mà đến chùa mà bình thường thôi cũng rất là khó rồi, chứ đừng có nói mà cái sự mà giác ngộ mà nó đơn giản. Thành ra đó, ở qua cái bài học này cái phần thứ nhất là chúng ta thấy rằng đối với cái sự giác ngộ nó không phải là đơn thuần, nó không phải là đơn thuần, nó không phải là bình thường, nó không phải là một cái sự ngẫu nhiên, mà nó là cái gì quý vị? Do ba la mật của mình, của cái người đó, nó đã tràn đầy rồi, nó già dặn quá rồi, nó như nước mà nó sắp sửa nó tràn luôn rồi. Thành ra mình chỉ cần nghe Đức Phật, hoặc là thấy Đức Phật, hoặc là nghe giáo pháp của Ngài thuyết giảng, là lúc đó mình phát triển tại quán là mình chứng đắc được đạo quả liền. Phát triển mình chứng đắc đạo quả liền. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng phước báo của mình già dặn, đầy đặn, hoặc là mình phải gặp được bậc thiện tri thức. Chứ nếu không là chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó giác ngộ. Vì sao vậy? Vì nhiều khi cái phước báo mình nhiều rồi, nhưng mà sao? Cũng chưa chắc gì giác ngộ được. Cũng như là ở trong trường hợp Pháp Cú Kinh chúng ta thấy đó, hai cái vợ chồng Bà La Môn đó, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo đó, hai vợ chồng này nếu mà ở cái tuổi thanh xuân mà tu tập á, người chồng chứng đắc A-La-Hán, người vợ chứng đắc A-Na-Hàm. Còn nếu mà nói về thế gian là cũng là đệ nhất triệu phú ở trong cái thành này. Còn nếu mà ở trong cái thời kỳ mà trung niên á, thì người mà tu tập, hai cái vợ chồng này mà tu tập á, thì cái người chồng chứng đắc A-Na-Hàm, cái người vợ sẽ chứng đắc Tư-Đà-Hàm.
Còn nếu mà ở trong thời kỳ lão niên á, hai vợ chồng này mà tu tập á, là người chồng á sẽ chứng đắc được Tư Đà Hàm, và cái người vợ chứng đắc Tu Đà Quần. Thì á, nhưng mà do không chịu tu tập, không chịu lo học theo chánh pháp tu tập, nên ngày hôm nay á, thiên sản, nhân sản, thánh sản đã mất hết đối với hai vợ chồng này. Thì chính ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này để chi quý vị. Có nghĩa là những người này tròn đủ ba la mật, ba la mật cũng tròn đủ rồi, nhưng mà do không có đi đến tu tập, cũng như là không có tìm đến, không có tìm đến, không có cái sự mà vô niso mana sikara, có nghĩa là có cái sự khéo tác ý về cái sự luân hồi này, thành ra đã mất hết cả nhân sản, thiên sản và thánh sản. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái tiềm năng mà giác ngộ á, đây là nó không phải là một cái chuyện đơn giản, nó là một cái chuyện nó rất là phải nói là nó phải đầy đủ nhân duyên, phải nói là rất là đầy đủ thì mới chứng đắc được. Rồi qua cái bài học này á, cái phần thứ hai nữa đó là chúng ta thấy rằng đối với cái lằn ranh của cái sự giác ngộ, cái sự giác ngộ hoặc là cái sự mà thối đỏ đó, thì cái điều này nó chúng ta cũng thấy ở trong gan tấc. Chúng ta cũng thấy ở trong gan tấc bằng cách là như thế nào quý vị? Angulimala lúc đó ở trong rừng, đức vua là dùng 4 cái đội binh của mình tấn công vào rừng. Đó, chúng ta thấy rằng một sự nguy hiểm đã đến với Angulimala. Rồi á, người mẹ đó đã từ ở ngoài thành đi vào rừng để báo tin. Thì quý vị thấy rằng á, đường nào Angulimala cũng cũng sẽ chết ở trong khi đó. Đường nào Angulimala cũng sẽ chết trong đó. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật đã quán xét thấy được điều này. Một là sẽ giết mẹ, còn nếu mà không giết mẹ thì có thể đội quân của nhà vua, quân đội của nhà vua sẽ tấn công vào. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái đời sống này nhiều khi nó bấp bênh, y như cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều người mình không thấy được cái sự nguy hiểm. Thật sự ra nó những cái điều này chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác, một cái vị mà điều ngự trưởng thu mới thấy được cái điều này. Cũng như có nhiều người ta nói thôi, mình còn trẻ mình lo tu tập chi, mình còn trẻ mình tu tập chi để già già hoặc là xế chiều tu tập. Thật sự ra thì mình đâu có thấy cái sự nguy hiểm, chúng ta không thể nào mà chúng ta thấy cái sự nguy hiểm ở trong ngày mai hoặc là ở trong những cái thời gian sau. Thành ra chúng ta có cái sự chờ đợi cái điều này điều kia. Ở đây thì chúng ta nhìn cái khía cạnh này, nếu mà chúng ta thấy rằng Đức Phật mà không xuất hiện kịp thời thì sao, thì người mẹ sẽ bị giết. Mà người mẹ mà sẽ bị giết là chúng ta thấy rằng mất cơ hội chứng đắc đạo quả. Thành ra ở cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái đời sống của chúng ta nó mong manh lắm. Cũng như ở trong những cái bài kinh mà niệm về sự chết đó, chúng ta thấy không, mình có thể đêm nay bị một ngọn gió độc cắt ra cũng chết, hoặc là ngày mai có thể mình bị một tai nạn gì đó, hoặc là ngày mai mình dậy mình ăn một cái vật thực gì đó nó bị trúng thực nó cũng chết, hoặc là mình đi dắt té, hoặc là bị đạp lên một cái con rắn, hoặc là đạp lên một cái gì đó, nó cũng dẫn đến cắt đứt cái mạng sống của mình. Thành ra mình thấy là nếu mà một thường thường chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập thật sự ra mình có thấy rõ được những cái điều này mình mới nhàm chán mình tu tập. Còn nếu mà mình không có thấy được cái điều này, ví dụ như mình thấy ở trong cái cuộc sống mình nó đầy đủ những cái cảnh xa hoa, hoặc là nó đầy đủ cái tiện nghi, thì thường thường mình rất là khó quán đến cái này, khó quán đến cái sự chết. Ta thường suy niệm, chúng ta suy niệm về cái thân này nó mỏng manh, hoặc là cái đời sống này nó ngắn ngủi vân vân, thì chúng ta sẽ tu tập. Mà đối với ở trong cái thế hệ ngày nay hoặc là trong cái đời sống ngày nay thì chúng ta thấy rằng tuy rằng vật chất hoặc là khoa học phát triển đến cỡ nào thì cỡ, nhưng mà đối với chúng ta trong cái cuộc tu này mình biết được những cái điều này rồi, mình không thể tu rốt ráo được, mình không thể mình tu như những cái vị ở trong thời xưa được, nhưng mà cũng có thể mình sẽ tạo phước từng chút từng chút. Và hơn nữa đó, mình đừng có đụng đến những cái gì mà nó thuộc về ngũ nghịch đại tội. Đừng có đụng đến những cái chỗ đó, mình coi cái chỗ đó nó như là lửa đi, đụng đến là chắc chắn là sẽ thủng ta. Thì mình tránh ra được những cái đó, nó tuy rằng mình còn luân hồi, nhưng mà mình cũng có một ngày nào đó mình sẽ gặp Đức Phật, hoặc là mình sẽ gặp được các quý vị thánh tăng, để mà có cơ hội mà chấm dứt cái sự khổ này. Rồi qua cái bài học này nữa đó, thì chúng ta thấy rằng đối với cái đời sống của chúng ta đó, cái nghiệp quả đó thì mình không thể nào mình lường được. cái nghiệp quả mình không thể nào mình lường được. Chứ chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với tôn giả, đối với trong cái cuộc sống mình á, một cái hành động gì của mình á, mình làm thì nó cũng cho mình cái gì quý vị? Thứ nhất là hiện báo nghiệp, thứ hai là sanh báo nghiệp, thứ ba là hậu báo nghiệp. Chúng ta thấy rằng á, ở trong cái đời sống này á, quý vị thấy rằng á, mình làm cái gì á, nó trong cái sự chê tá na, trong cái sự cố ý của mình á, à, lúc nào nó cũng có ba cái nghiệp này nó sanh lên, à, lúc nào nó cũng có ba cái nghiệp này nó sanh lên. Cũng như trong trường hợp này á, chúng ta thấy rằng đối với tôn giả Angulimala đó, không tránh được cái gì quý vị, à, không tránh được cái gì, không tránh được cái hậu báo nghiệp và cái hiện báo nghiệp, à, không tránh được cái này, à, và xin lỗi, không tránh được cái hiện báo nghiệp. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với tôn giả Angulimala đó, khi mà chưa chứng đắc đạo quả, à, giết rất là nhiều người, nên nó khi mà đi bá sát thực vậy đó, thì gặp những cái chúng sanh thù oán lợi đó, nên chúng sanh nó đánh bảy đầu, à, đánh gắt y, đánh, à, sụi người luôn, à, thì đó là chúng ta thấy hiện báo nghiệp liền. Hiện báo nghiệp có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó cho cái quả mình ngay trong hiện tại này, nó cho cái quả mình ngay trong hiện tại này. Nhưng mà đối với tôn giả Angulimala đó, quý vị thấy rằng là tránh được cái gì quý vị? Tránh được sanh báo nghiệp. Đức Phật nói hãy khăn nhẫn này Bà La Môn, đáng lẽ cái tội này á, phải chịu nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm ở trong cái cảnh địa ngục, à, mà ngày hôm nay chỉ có bị nhiêu đó thôi, nên hãy khăn nhẫn này Bà La Môn. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với Angulimala do chứng đắc được đạo quả A La Hán rồi, nên đã, à, đã ngăn được cái sanh báo nghiệp này. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái nghiệp quả nó, à, nó rất là lẫn lộn, à, nó rất là chen vô, à, rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống mình á, có nhiều người á, ví dụ như là mình được sanh làm người đi, là mình có cái phước rồi mình mới sanh làm người. Nhưng mà sanh làm người sao mà nó có cái chứng bệnh nữa, à, nó có một cái chứng bệnh nan y hoặc là một cái chứng bệnh gì đó, thì chúng ta biết rằng là đó là do những cái bất thiện nghiệp, à, nó xen vào. Rồi những cái bất thiện nghiệp đó nó xen vào thì á, những cái bất thiện nghiệp nó xen vào nó làm cho chúng ta được sanh làm người, nhiều khi có tài sản nhưng mà bị bệnh nữa. À, nhiều khi ví dụ như mình sanh làm người đi, à, mà mình, à, mình có tài sản nữa, nhưng mà mình bị một cái chứng bệnh nan y gì, thì mình thấy sanh làm người á, là do cái, à, cái phước thiện của mình nó cho cái quả mình tái sanh lại làm người. Nhưng mà mình bị một cái chứng bệnh gì đó là do cái ác nghiệp mình, à, nó trổ quả, nó cho mình bệnh. Rồi chúng ta thấy rằng nó lẫn lộn sao nữa quý vị, nó lẫn lộn cái chỗ này nè. Quý vị thấy rằng, à, cũng có người, à, bị mang chứng bệnh đó, ví dụ như là có người cũng bệnh ung thư, người A cũng bệnh ung thư, à, mà người B cũng bệnh ung thư. Rồi hai người này cái đời sống cũng giống nhau vậy, nhưng mà cái người B á, thì tìm được thầy thuốc, à, để mà chữa trị nó hết. Còn cái người A đó thì cũng uống cái loại thuốc đó, cũng tìm được cái người đó chữa trị, nhưng mà nó lại không hết. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nghiệp và quả nó quện lại rất nhiều với nhau. Có những cái chướng nghiệp mà nó thuộc về những cái nghiệp bất thiện đó, nó quá mạnh. Nhiều khi cái người mẫn như là chúng ta thấy rằng người ta bị những cái chướng nghiệp bất thiện nó quá mạnh đi, nó làm cho người ta trổ ra, à, do cái nguyên nhân ăn uống hay là thời tiết ở vùng đó vân vân, phát sinh lên cái chứng bệnh đó. À, rồi tuy rằng gặp cái thuốc rất là giỏi, nhưng mà cái nghiệp mà nó nặng quá, uống vô nó không hết. Còn cái người bay kia cũng bệnh, à, bệnh cái chứng bệnh ung thư như mình đó, nhưng mà cũng uống thuốc vô là hết. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với nghiệp quả đó, à, nó xen, nó trộn lẫn đó. Thành ra có ở cái trong cái điều này chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới biết thôi, chứ không thể nào mà chúng ta biết được. À, đối với những cái nghiệp này chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được. Thành ra đó, ở trong cái đời sống của mình đó, mình thấy rằng đó, nghiệp quả nó như là một cái, nó trổ cho chúng ta một cách liên tục. Mình thấy không, sáng á, sáng á, mình ngủ dậy á, thì mình mở mắt ra thì mình thấy vui. Nhưng mà mình bước xuống giường á, mình đi ra khỏi phòng, mình thấy cảnh tượng này, nhà cửa bề bộn, phòng ốc bề bộn, hoặc là người này làm cái này bỏ dở dang vân vân, à, thì chúng ta thấy rằng tâm của mình thấy là khó chịu, à, mình buồn rầu rồi. Rồi mình đi vài bước nữa thì mình thấy ví dụ như là, có người, à, dọn dẹp, thành ra mình, à, vui lại. Rồi, à, mình đi vài bước nữa thì mình thấy cái chỗ này, à, nó bề bộn lại nữa, rồi tâm mình nó buồn. Thì chúng ta thấy rằng chỉ trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn mà tâm của chúng ta lúc vui lúc buồn, lúc vui lúc buồn. Rồi có khi suốt ở trong ngày đó, à, chúng ta bị, à, những cái tai tiếng, hoặc là chúng ta bị, à, những cái điều này điều nọ, là nó làm cho tâm mình nó càng buồn thêm nữa, à, nó càng buồn thêm nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này á, có nhiều đối với nghiệp quả đó là nó trổ một cách liên tục, mà nó trổ không phải ai cũng giống nhau hết. À, như là nãy chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị đó, có những người người ta cũng bệnh ung thư, hai người, người A người B chứng bệnh cũng giống nhau, nhưng mà một người uống thuốc tại sao hết, người kia uống thuốc mà không hết, thì chúng ta thấy rằng do cái nghiệp quả nó khác với nhau, chứ không có ai mà giống nhau hết. Hoặc là đối với cái trường hợp đối với ngài Angulimala cũng vậy, chúng ta thấy rằng có được, có cái khả năng đắc được đạo quả, nhưng mà tại sao gặp những cái người thầy tà bản ác này, là do nghiệp quả ở trong quá khứ mình cũng đã từng trồng hoặc là từng gieo với nhau rồi, thành ra ngày hôm nay á mình sanh ra là mình sẽ câu hội, mình sẽ gặp gỡ nhau ở trên cuộc đời này, nhưng mà cuối cùng á mà mình muốn thoát được với lạng sáu vị nhờ phước báo của mình nó già dặn, phước báo ba la mật của mình tràn đầy đầy đủ già dặn, và mình có cái trí tuệ nữa, thành ra mình sẽ thoát ra được. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay á, chúng ta thấy rằng đối với quá độ một cái người, một cái con người mà tội lỗi thì chúng ta thấy rằng không phải tầm thường, không phải là tầm thường đâu quý vị, phải dùng thần thông để mà quá độ, phải dùng thần thông để mà quá độ. Rồi cái sự giác ngộ cũng không phải là một cái chuyện đơn giản, không phải là một cái chuyện ngẫu nhiên, mà là do cái sự tích tập mà những cái nghiệp thiện, những cái phước báo ba la mật mình đầy đủ già dặn rồi, thành ra mới đủ cơ hội mà chuyển mê sang ngộ, từ bỏ những cái nghiệp bất thiện mà để mà tu tập những cái thiện nghiệp. Thành ra chúng ta thấy rằng như là mình nói rằng ai trước mà sống phóng dật, sau không phóng dật, như chăn thóc mây che sáng chối được đời này, thì thật sự những cái điều đó là do chúng ta đã trước và sau chúng ta đã tạo nhiều cái thiện pháp rồi, thành ra chúng ta mới đủ cơ hội mà làm cho chăn thóc mây che sáng được cái cuộc đời này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái thời gian ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin được trình bày với những cái ý vừa qua, và sẽ để lại cho chư tăng thảo luận. Ngày hôm nay thì thấy chư tăng rất là đông ở trong đây, vì vậy có lẽ là chắc sẽ chư tăng sẽ thảo luận sẽ được nhiều ý hơn, do đó chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Pa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên nữ xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới 4 loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điệu nhà cả tại. Nam mô Bụt Tha.
Dạ, sa thú, kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng cho bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bước qua cái buổi thảo luận của hôm nay. Hôm nay đấy thì chúng ta học đến cái bài học với cái tựa đề là quá độ người tội lỗi. Vừa rồi chúng ta đã nghe đại đức Phật Tính giảng cho bài học hôm nay. Để bước qua cái chương trình thảo luận hôm nay thì trước tiên là chúng con xin thỉnh thượng tọa Tề Siêu. Con không biết là thượng tọa có thể nghe được và có thể cầm mic được hay không. Bây giờ thì chúng tôi thấy rằng ở trong room có thượng tọa Tề Siêu, có đại đức Chí Thâm, đại đức Phước Toàn và đại đức Phước Tính của chúng tôi. Do vậy thì trước tiên thì chúng con xin được thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên, cái câu số 1. Và cái câu số 1 của thảo luận hôm nay thì con xin được nêu ra ở đây. Bạch thượng tọa Tề Siêu rằng tôn giả Angulimala trước khi giác ngộ đó, thì Đức Phật có sử dụng thần thông. Thì cái dịp mà tôn giả Angulimala giác ngộ ở giáo pháp này và tu tập và chứng đạo được đó, là từ nơi Đức Phật, là do nhờ Đức Phật ngày sử dụng thần thông để chuyển hóa Angulimala, hay là một cái lời do là cái lời khai thị Thế thì ví dụ như ngày ngày dạy ngày hỏi rằng ta đã dừng rồi ngươi chưa dừng này. Thì cái điều này nó có cái ý nghĩa như thế nào? Con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ cái thảo luận cái câu số 1 là câu đầu tiên. Dạ con kính thỉnh thượng tọa. Nếu thượng tọa có trẻ nghe được thì xin thượng tọa quan hỷ cầm bút để thảo luận cái câu số 1. Dạ con kính thỉnh. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong cái câu chuyện của tướng cướp Angulimala, Đức Phật đã khiến cho Angulimala hoàn lương. Do cả hai yếu tố là thần thông của Đức Phật và lời khai thị của Ngài. Nhưng mà cái lời khai thị của Ngài là cái yếu tố chính. Nếu mà Ngài không có dùng thần thông đó thì không có dùng thần thông đi chậm rãi mà vẫn giữ được cái khoảng cách để cho Angulimala rượt đuổi không kịp, thì Angulimala sẽ không kêu Đức Phật dừng lại, để rồi Ngài sẽ không có thể nói lên cái lời khai thị này. Nếu như Angulimala không có lên tiếng, không thể nào một tên tướng cướp hung dữ khét tiếng như vậy, bất chợt Đức Phật đến trước mặt Đức Phật, ngài kêu ngươi hãy dừng lại cái tham vọng của ngươi. Ngài khuyên như vậy sẽ không có hiệu quả. Vì vậy cho nên ngài phải để cho Angulimala rượt theo Đức Phật một chặng đường dài 3 do tuần. 3 do tuần tức là có chỗ nói 1 do tuần là 14 cây số, có chỗ nói 1 do tuần là 16 cây số. Và chúng ta cứ để là 48 cái số, chạy cái đường dài như vậy. Angulimala với một cái tốc lực nhanh hơn ngựa phi nước đại, mà vẫn không theo đuổi kịp Đức Phật, giống như là mình chạy cái bóng của mình ở cách xa mà mình chạy hoài không tới, không tới cái đầu của mình. Vì vậy cho nên Angulimala rất là ngạc nhiên, và lúc đó Angulimala mới lên tiếng bảo Đức Phật hãy dừng lại. Thì nhờ có cái thần thông đó mà Angulimala mới lên tiếng, và ngay trong dịp này Đức Thế Tôn đã nói lên lời khai thị Angulimala: ta đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng lại thôi. Angulimala mới hỏi tiếp Đức Phật: tại sao ngài lại nói như vậy trong khi ngài vẫn đang đi? Thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: ta đã dừng lại, đã từ bỏ, đã đoạn tận những ái tham, những tham vọng. Ta không có tham vọng, không có chạy theo tham vọng nữa. để sát phạt chúng sanh, không phải như ngươi chạy vì chạy theo tham vọng nên đã giết người. Khi nghe một câu nói có tính cách thuyết phục giáo dục như thế, Angulimala đã tỉnh ngộ ra và cởi bỏ sâu chuỗi ngón tay và quăng bỏ khí giới một bên, sụp mình xuống đảnh lễ Đức Phật và xin được xuất gia. Chúng tôi kể lại như vậy đó để quý vị thấy rằng cái lời khai thị của Đức Phật là đã hồi tâm chuyển ý Angulimala Hoàng Lương. Nhưng mà trước khi có lời khai thị đó, Đức Phật và Ngài phải tạo dịp bằng cách là vận dụng thần thông. Thế cho nên trong cái câu hỏi này, chúng tôi xin trả lời rằng Angulimala Hoàng Lương là do cả hai cái yếu tố lời khai thị của Đức Phật và thần thông của Đức Phật. Xin được trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính như thế. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thần tọa Tuệ Siêu đã hoan hỷ thảo luận cái câu số 1, câu đầu tiên. Bây giờ thì bước sang cái câu số 2. Câu số 2 đây không biết là Đại Đức Chí Thâm có trước máy không ạ? Dạ, nếu Đại Đức Chí Thâm có trước máy, thỉnh Đại Đức hoan hỷ thảo luận. Ồ, sa thú. Cái câu số 2 ở đây đó thì được nêu ra là quả của nghiệp trả theo quán, thường người ta nói ở câu ngoài đó là quan có đầu nợ có chủ đó, thì cái quả của nghiệp đó, như vậy thì có thể làm, thí dụ như mình làm thì chính cái người đó họ trả lại với mình, hay là trong cái lý nghiệp báo ở trong Phật giáo thì nó có phải như vậy không, hay là nó khác hơn về vấn đề trên phương diện nghiệp báo. Kính thỉnh Đại Đức Chí Thâm hoan hỷ thảo luận cái câu số 2. Kính thỉnh Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Mài Gia. Nam Mô Sang Khai Gia. Con kính lễ chư tôn đức tăng đang dự trong rừng và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang dự trong rừng. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã nghe rõ và con đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, kính lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Phật Toàn cùng chư tôn đức tăng đang dự trong rừng mà chúng tôi không được biết tên, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu Phật tử. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị, có hôm nay khi mà chúng ta học đến cái bài học ngày hôm nay thì ở trong phần thảo luận chúng ta có một cái câu thảo luận, đó là quả của nghiệp có trả theo cái cách như bình thường chúng ta nghĩ là oan có đầu, nợ có chủ hay không. Thực sự ra thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta hay dùng những cái phương tiện ngôn ngữ để chúng ta răn đe hay răn dạy mọi người đó, thì chúng ta cũng hay nói như vậy, oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng mà đó là một cái hình thức mà để cho chúng ta giao lưu và chúng ta trình bày lên những cái sở kiến của mình. Chứ thực chất ra khi mà chúng ta biết về cái lý nhân quả nghiệp báo, hay là chúng ta biết về cái cách mà nó trả cái nghiệp của mình đó, thì nó không có hoàn toàn nằm theo cái phương cách là nếu như mà mình gây hại cho một cái người nào thì chính cái người đó sẽ là cái người gây ngược lại cho mình về những cái tổn thất như vậy trong tương lai. Vì sao mà chúng ta nói như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng là thông qua những cái câu chuyện ở trong kinh điển, chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện nói về những cái tiền thân của chư Thánh Tăng, hay là chúng ta thấy nói về tiền thân của chính Đức Phật của chúng ta? Trong cái đời sống sanh tử luân hồi của chư vị Bồ Tát cùng những cái vị tiền thân của những vị thánh tăng đó, thì kính thưa quý vị, vì lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi như vậy, cho nên là trong cái cuộc sống những vị này vẫn có những cái hành vi, những cái lời nói, những cái hành động không có đúng đến với chư Phật cũng như là chư ngài thánh tăng. Và cái kết quả của những cái sự kiện đó không phải là chính những Đức Phật hay là chính những cái vị thánh tăng mà đã bị quý ngài ra tay ám hại sẽ lại là người ám hại lại chính quý ngài. Chính từ cái điều đó, đây là một cái vấn đề mà để cho chúng ta thấy rất là rõ là về cái phương diện nghiệp báo hay là cái phương diện nghiệp quả, nó không có theo cái chu kỳ hay là nó không có theo cái chu trình như vậy. Giống như chúng ta thấy là bây giờ nếu như chúng ta nói là oan có đầu nợ có chủ, có nghĩa là cái nghiệp mà mình đã gây ra đối với cái người nào rồi thì chính cái người đó sẽ trả lại cái nghiệp quả đó cho mình hay là sẽ gây lại cái việc đó cho mình. Thì chúng ta nói là nếu như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, Đề Bà Đạt Đa khi mà lăn đá làm chảy máu đến Đức Thế Tôn, thì phải chăng là mai sau, sau này khi mà Đề Bà Đạt Đa trở thành một cái vị Phật ở trong tương lai đó, Đề Bà Đạt Đa cũng trở thành một cái vị Phật, thì phải chăng là chính Đức Thế Tôn của chúng ta sẽ là cái người gây hại lại cho Đề Bà Đạt Đa sao? Cho nên là khi mà chúng ta nói về cái điểm này, chúng ta phải xác nhận cái nghiệp quả nó cho ra những cái vấn đề rất là lý thú. Khi mà chúng ta tạo ra một cái nghiệp, khi mà chúng ta làm một cái hành động, thì cứ quý vị, những cái hành động đó nó có những cái nhân duyên trợ tác, những cái nhân duyên khách quan hay là chủ quan để nó khiến cái hành động đó của chúng ta nó trở thành một cái việc làm. Và chúng ta gọi là đó là cái nghiệp. Và khi mà cái nghiệp đó đến cái thời kỳ cho ra quả, thì cứ quý vị, lúc bây giờ những cái quả khổ mà chúng ta thọ nhận, những cái quả mà chúng ta phải đón nhận đó, nó cũng có một cái chu kỳ như vậy. Có nghĩa là không phải là đối tượng mà chúng ta đã gây hại hay là không phải là cái đối tượng mà chúng ta đã sát hại ở trong cái kiếp quá khứ, bây giờ nó sẽ đến nó sát hại lại chúng ta, hay là bây giờ nó sẽ đến nó gây hại cho chúng ta, mà nó rất là nhiều cái nguyên nhân. Có lẽ là cái người mới người ta sẽ bắt đầu kết cái oan trái với mình. Có thể là có những người người ta sẽ bắt đầu kết oan trái với mình ngay cái kiếp sống này, trong quá khứ chưa từng có và hiện tại chưa có, bây giờ người ta kết cái oan trái bằng một cái hình thức làm việc gì đó. Là giống như chúng ta thấy là đối với cái hình thức mà kết oan trái hay là khi mà chúng ta ra tay giết hại một cái đối tượng và cái đối tượng này có một cái lời nguyền, nếu như trong cái đời sống sanh tử luân hồi mà sanh ra ở trong cái kiếp nào thì ta phải là cái người hại chính người, hay là ta phải là cái người mà sát hại lấy cái thanh mạng của người, hay là ta phải trả được cái thù này, thì lúc bây giờ đó là một cái sự gắn kết của cái oan trái. Và chính cái gắn kết oan trái này nó là một cái hình thức để cho cái nghiệp quả nó liên tục theo cái chu kỳ là oan có đầu nợ có chủ. Còn nếu như cái hành động của ta ở trong cái đời sống chúng ta làm rồi, bây giờ đến cái thời kỳ nó cho ra cái quả, thì cũng có thể cái người khác sẽ tạo cho chúng ta, chứ không phải là cái đối tượng mà chúng ta đã nói. Chính từ cái điểm này cho nên là chúng ta mới nói là về cái triết lý của cái nghiệp quả, nó có rất là nhiều cái vấn đề thú vị ở trong đó. Nó điệp điệp trùng trùng, nó là một cái rừng thẳm, một cái khối rất là bền bỉ. Ở trong đó có tất cả rất là nhiều những cái sự đan chéo với nhau. Có rất là nhiều cái sự đan chéo với nhau. Tính từ đó cho nên là chúng ta thấy khi mà chúng ta nói là oan có đầu nợ có chủ chỉ đúng ở một cái góc độ thôi. Có nghĩa là cái góc độ đó là những người này, những người đó kết oan trái với cái sự hiềm mặn, kết oan trái còn chặt lâu dài. Còn ngoài ra về cái nhân quả nghiệp báo thì khi mà đã tạo ra thì cái chu kỳ hay là cái hành vi của chúng ta nó sẽ cho ra cái quả, và sau đó nó sẽ là cái nhân để nó cho ra tiếp những cái quả tương xứng. Thì những cái đối tượng, những cái tác nhân đó, nó là những cái tác nhân ở bên ngoài, những cái tác nhân chủ quan và những cái tác nhân khách quan. Thì kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa quý vị, chúng tôi thảo luận ở cái câu hỏi này đến đây, và kính dâng viết lại đến cho đại đức pháp tăng. Và trong cái quá trình mà thảo luận cái câu hỏi này có điều gì sơ sót thì kính mong chư tôn đức tăng bổ sung thêm cho những cái ý kiến. Dạ, là một phút thầy á. Và bây giờ thì xin chuyển viết lại đến cho đại đức pháp tăng.
Dạ, sa thú kính cảm ơn đại đức Chí Thâm đã hoan hỷ thảo luận cái câu số số 2. Dạ, con không biết là thượng tọa Kệ Siêu còn có trước máy không, nếu có thì con xin được nêu cái câu số. Dạ, sa thú, con thấy là thượng tọa đã đưa tài, con kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ thảo luận cho cái câu số. Dạ dạ. Số thưa quý vị, bót cho chúng tôi cái câu số số 3 đây. Dạ, để chúng tôi thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 3. Dạ, bạch thượng tọa, con xin thỉnh thượng tọa là con thấy rằng với một cái câu mà nói một lời chân thật, ví dụ như trong cái trường hợp của ngài ăn Kulima lá, ngài nguyện trước một cái người phụ nữ đó, ngài nói trước một người phụ nữ, từ khi mà ngài trở vào trong dòng thánh rồi đó, bước vào trong dòng thánh rồi thì ngài không có cái tâm sợ hãi đến người nào, do cái năng lực đó để cho cái người phụ nữ đó sanh một cách dễ dàng. Cái đó là cái năng lực đặc biệt của một cái vị mà đã thành tựu quả vị, trong khi một người phàm phu bình thường thôi cũng nói lên một cái lời chân thật bằng tự tái đáy lòng của mình, tức là bằng cái tâm của mình chân thật. Nhưng mà điều đó nó cũng không thể đưa đến cái kết quả. Thì so với cái điều mà chân thật của một cái vị thánh, cũng như là năng lực đặc biệt của một cái lời chân ngôn, nó có cái năng lực như thế nào đối với một bậc thánh nhân, hay là một cái vị mà chứng thiền, hay hoặc là ngay cả những cái người mà nói lên những cái lời chân thật là một người phàm phu, thì nó có giá trị như thế nào? Con kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ thảo luận cái câu số 3. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Là một Phật thầy dạ, kính bạch. Nếu mà nói về cái sách cho qua đi, tức là chân thật ngôn, để có những cái năng lực nhìn màu, thì phải nói là cái lời này không phải dễ dàng ai nói cũng được. Một câu chân ngôn mà được phát ra từ một con người tâm ý chân thật, chân thành, không có một chút ở trong cái lời nguyện ấy,
con không có nghe cái tiếng nói của thượng tọa nói nữa rồi. Dạ, quý vị có nghe tiếng của chúng tôi không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy. Quý vị có nghe tiếng nói của chúng tôi không ạ? Dạ, con thấy thượng tọa đã trở lại rồi, do là thượng tọa bị trục trặc, thấy thượng tọa đang đưa tay. Dạ, bây giờ con kính thỉnh thượng tọa hoàn thị cầm mic trở lại. Dạ, thảo luận. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói lại chưa? những lúc mà đang phát chân ngôn, đang nói về chân ngôn mà nó gặp trục trặc gì thì làm sao mình nhìn màu được. Gặp trục trặc rồi thì nãy chúng tôi có trình bày tới đâu rồi? Giảng lại từ đầu. Quý vị nghe, quý vị bị đứt quãng khá lâu hả? Ở đây thưa quý vị, cái lời chân ngôn đó, sở dĩ mà có cái năng lực nhiệm màu là bởi vì cái lời chân ngôn đó nó được phát ra từ một cái trái tim chân thành và cứng rắn, không có bóp méo sự thật, cho nên nó trở thành năng lực nhiệm màu. Thường thì kẻ phàm phu chúng ta cũng hay học cái cách để chúng ta phát nguyện chân ngôn khi mà gặp những cái sự cố mà chúng ta muốn dùng cái năng lực nhiệm màu của chân ngôn để làm xoa dịu đi, để đánh tan đi cái sự cố đó. Nhưng mà chúng ta bị dấp phải ba trường hợp. Một là chúng ta chỉ muốn nói lên cái điều tốt của mình thôi, chứ chúng ta không dám thốt ra cái điều xấu của mình. Nếu mà chúng ta muốn thốt cái điều xấu của mình đó, thì thường thì chúng ta không thốt ra lời mà chúng ta chỉ tỏ lộ ở bên trong, tức là chúng ta suy nghĩ, chúng ta thì thầm. Nhưng mà rồi thưa quý vị, khi mà mình suy nghĩ như vậy, chúng ta cũng không có thật lòng để nói hết những gì mà chúng ta làm không tốt. Đừng có nói chi là chúng ta thốt ra lời, làm sao mà chúng ta có quy luật được. Ở trong kinh Milinda Banha, cũng có một câu hỏi của vua Milinda hỏi tôn giả Nagasena về cái năng lực nhiệm màu này, năng lực của chân ngôn. Thì chính ngài Nagasena, ngài đã giải thích như vậy, và ngài đã đơn cử một trường hợp. Một cô gái điếm trong thành Varanasi đang đến bờ sông để tắm rửa. Bây giờ đức vua Varanasi cũng vừa đi đến bờ sông. Đức vua nhìn dòng sông và đức vua thấy nước chảy xuôi dòng, thì đức vua mới phán rằng không biết trên đời này có ai bây giờ có thể làm cho nước chảy ngược dòng lại hay không. Thì lúc đó nàng kỹ nữ nghe như vậy mới nói to lên rằng: tôi là người của thiên hạ, tôi làm cho những người nam được hạnh phúc. Chỉ với khi nào người nam đó cung cấp đủ tiền bạc cho tôi. Do lời chân, do với sự thật này, nước trong dòng sông phải chảy ngược, thì lạ lùng làm sao nước đứng lại và chảy ngược dòng tức khắc. Đức vua kinh cảm với cái lời phát nguyện này, vì đó là cái lời nói rất chân thật, không có một chút che giấu, không có một chút hổ thẹn mắc cỡ. Đó là cái quy lực mà cái điều thứ nhất của chúng ta khó có thể làm được, vì chúng ta sẽ không bao giờ nói thật. Ngay cả khi chúng ta phát nguyện trên ngôn một cái lời tốt đẹp nhất, miệng chúng ta thì đọc nát thi mê sa ra năng anh nhân phút thu mê sa ra năng qua răng ê tê nè sách chở quá chê ná hồ tu mê chí dâm ăn cà lăng. Không có ai khác là chỗ nương cho con, chỉ có Đức Phật là chỗ nương cao quý của con thôi. Do với sự thật này, mong cho con được phúc lành thắng lợi. Mặc dù miệng thì chúng ta nói như vậy, nguyện như vậy, nhưng mà tâm thì chúng ta lại lơ đễnh. Chúng ta hoàn toàn không có thiết tha với Đức Phật, không có kháng khích với Đức Phật. Hoặc do chúng ta phóng tâm trong lúc đó, miệng thì đọc được, nhưng mà tư tưởng thì không có gắn bó. Cho nên khi mà chúng ta phát nguyện Nát thi mê sa ra năng ai nhân tham mô mê sa ra năng qua răng sang khô mê sa ra năng qua răng ê tê nè sách chờ quá chì ná hồ tu mê chi dê măng cơ lăng, dù chúng ta có phát nguyện như vậy nó cũng không có phát huy được cái năng lực nhiệm màu. Cho nên cái yếu tố thứ hai của chúng ta đó, mà chúng ta khó làm được, tức là do bị phóng dật, cái tâm bị dao động, không có tập trung. Chúng ta không có tập trung. Và cái yếu tố thứ ba đó, thưa quý vị, cái nguyên nhân thứ ba khiến cho cái lời phát nguyện của kẻ phàm phu chúng ta nó không có năng lực nhiệm màu. Là khi mà chúng ta phát nguyện, chúng ta lại sợ nếu có người nghe thấy thì họ sẽ chê cười ta, do cái sự hổ thẹn đó mà mình phát lời chân ngôn, gọi là chân ngôn nhưng mà thật sự nó không có cái năng lực nhiệm màu. Do vậy cho nên ở đây chúng ta tóm lại là chúng ta có ba cái sự kiện khiến cho cái lời phát nguyện mà chúng ta gọi là chân ngôn nó không có năng lực nhiệm màu. Thứ nhất là chúng ta không có thật sự chân thật. Thứ hai, tâm không có cái sự an trú trong cái lời nguyện bị phóng dật. Và thứ ba nữa là cái tâm hoang mang hổ thẹn khi mà phát lời chữ ngôn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng chỉ khi nào cái lời chân ngôn được phát ra mà bằng một cái trái tim chân thật, với cái sự chú tâm mãnh liệt để nói lên cái sự thật. Và thứ ba nữa là không để tâm bị hổ thẹn chi phối, mắc cỡ chi phối. Thời như vậy mới có cái năng lực của cái lời chân ngôn. Bởi thế cho nên thường thường ở đây đó, khi mà chúng tôi nhắc nhở cho chính mình hay nhắc nhở cho người khác cũng vậy, tôi thường nói rằng hãy suy nghĩ một cái gì đó mà thật sự mình có như vậy, và suy nghĩ nhiều ngày. Thí dụ bây giờ chúng tôi có thể phát cái lời tuyên ngôn như thế này: mặc dù trong cuộc sống xuất gia có đôi lúc dễ vui hoặc là ưa thích danh lợi, nhưng tôi thật sự sợ hãi và nhàm chán cái sự luân hồi. Bởi vì thường ngày thứ gì chúng tôi thường hay cảm cảnh vô thường hay là cảm cảnh khổ của cuộc sống, cho nên cái sự nhàm chán nó quen rồi. Thành thử ra cái lời chuyên ngôn này, chúng tôi nghĩ rằng khi mà cần phát nguyện chuyên ngôn, chúng tôi chỉ lấy cái điều đó. Và sự thật thì khi mà chúng tôi nói rằng chưa phải là bậc thánh thiện, vẫn còn có sự dễ vui, nhưng mà cái sự nhàm chán đó là một sự thật, thì thưa quý vị, đây là một chân ngôn. Thì tất cả Phật tử chúng ta cũng tập như vậy, chứ không phải chúng ta học thuộc lòng một câu kinh rồi đến giờ đó chúng ta tụng cái câu kinh đó như chúng ta đọc cho quý vị nghe ba cái chân ngôn ngã thi mê sa ra ngay nhanh đó, thì nó sẽ không có phát huy cái sự nhiệm màu đó. Đây là câu trả lời của chúng tôi cũng như một vài chia sẻ với quý vị, mong cho tất cả được cái sự an vui và phát huy được cái chân thật ngôn nhiệm, có năng lực nhiệm màu. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính chúng con kính tri ân thượng tọa thầy siêu đã hoàn hỷ thảo luận cái câu số 3. Giờ đây thì còn cái câu số 4, có lẽ là thỉnh đại đức Phước Toàn, không biết là đại đức Phước Toàn có nghe được không. Dạ, cảm ơn đại đức rất nhiều. Bây giờ thì với một người mà bị án ngoài pháp luật đó, thì thí dụ như pháp vua, phép của vua đó, là cái người mà bị cái án như vậy, thì theo trong luật để được biết rằng có được xuất gia hay không, là một trong những cái trường hợp. Ví dụ như chúng ta biết là có những cái tội hình của xã hội hay là của đức vua trừng trị, thì cái người đó có được xuất gia hay không. Nếu không được xuất gia thì có thể là với lý do gì, và điều đó nó có thể là do là với một cái câu suy nghĩ, với một người suy nghĩ rằng là ở trong đạo Phật có thể là thiếu từ bi, không cho những người đó có thể xuất gia, hay là không có cho một cái cơ hội để người đó có thể làm lành được hay không. Thì kính thỉnh đại đức Phật Toàn quan nghị thảo luận cái câu số 4.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, kính đảnh lễ ngài thượng tọa tự siêu đại đức Phật tăng, đại đức Phật tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Chí Thâm và tất cả thân chào quý vị Phật tử thiện hữu trí thức trong lâm. Kính thưa quý vị, thì câu hỏi của đại đức Phật tăng vừa nêu lên thì chúng ta thấy rõ, có một cái vị để muốn được cái xuất gia thì không phải là một cái chuyện dễ. Vì khi chúng tôi đọc về trong cái kinh sách nói về luật xuất gia của ngài Hồ Tông, khi một vị thầy Kiết Ma và khi đọc tuyên ngôn, tụng tuyên ngôn, và khi họ một vị Sa Di, và vị Kiết Ma hỏi rằng là cái vị Sa Di này có bị bệnh tật giống như bệnh cùi bệnh ung thư, bệnh nghẹt ngứa hay không, hay là bệnh sỉ, bệnh phong, thì cái vị này trả lời là không. Và vị thầy Thích Ma mới hỏi rằng là ngươi có phải là người hay không, thì cái vị Sa Di trả lời rằng là A Ma Phần Tê, là bạch phải. Ngươi có phải là người nam hay không, ngươi có phải là người vô sự hay không, và ngươi có phải là người rảnh nợ hay không, thì vị Sa Di mới trả lời rằng là A Ma Phần Tê, là bạch phải. Và ngươi có được cha mẹ cho xuất gia hay không? Và ngươi có đúng tròn đủ 20 tuổi hay không? Thì cái vị Sa Di trả lời rằng là A Ma Phần Tê, là bạch phải. Và đây có một cái câu rất là đặc biệt. Đó là vị Yết Ma mới hỏi rằng vị Sa Di là ngươi là người không mắc nguyệt quan phải không? Thì cái vị Sa Di này mới trả lời rằng là A Ma Phần Tê, là bạch phải. Kính thưa quý vị, cho nên đó một cái vị mà đã thọ cụ túc giới tỳ kheo, thì cái vị này phải tròn đủ 20 tuổi thì mới được phép để thọ tỳ kheo, được cha mẹ để cho xuất gia, là cái vị này là vô sự, lãnh nợ. Và cái vị này không mắc bệnh cùi, bệnh phổi hay bệnh phong. Và cái vị này không bị mắc việc của quan, tức là bị lệnh truy nã ở trong triều đình. Thì đây là những cái yếu tố để cho một cái vị để thọ tỳ kheo cụ túc giới. Cho nên đó một cái vị còn bị truy nã của quan lính triều đình, hay bây giờ là bị truy nã phạm tội ở trong nhà nước, mà khi nhà nước đã đưa lên báo hay đưa ra công văn để truy nã, và cái vị này đã trốn vào chùa để xin xuất gia, để thọ cụ túc giới, tức là trở thành một vị sa môn, một vị tỳ kheo, thì cái vị này sẽ không bao giờ thành tựu được. Ví dụ như một cái vị khi mà chưa tròn đủ 20 tuổi, mà vị này đã xin thọ phép thọ cụ túc giới, tức là trở thành một vị tỳ kheo sa môn, thì cái vị này cũng không thành tựu được một vị tỳ kheo. Và đây là trong luật xuất gia của ngài Hậu Tông, ngài đã nêu rõ đối với một cái vị Sa Di khi ngài đã thọ cụ túc giới, một vị tỳ kheo. Kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng thấy một cái hình ảnh mà khi Đức Phật ngài tiếp độ quyến thuộc, và ngài dắt ngài Ga Hầu La để xuất gia, thì vua Tịnh Phạn rất là đau lòng. Và khi ngài đã mất một cái người con, tức là Đức Phật, ngài đã từ bỏ gia đình để xuất gia, và bây giờ ngài đã mất thêm một người cháu nội của mình. Cho nên vua Tịnh Phạn rất là đau lòng và xin Đức Phật một điều là khi một đứa con mình xuất gia thì phải có sự đồng ý của cha mẹ thì mới được xuất gia. Và Đức Phật ngài cũng chấp nhận và ngài cũng ra được cái điều luật đó. Và khi chúng ta đọc về luật xuất gia thọ tỳ kheo, chúng tôi cũng vừa điêu lên, thì Đức Phật ngài cũng khẳng định một điều là một cái vị mà thọ tỳ kheo phải đều do cha mẹ, phải cho xuất gia, phải đúng 20 tuổi. Và cái vị này không bị cái sự truy nã của quan của triều đình. Và cái vị này vô sự, đỡ gánh nợ của thế gian thì mới được cái xuất gia. Và đối với cái Phật giáo thì đạo Phật là một đạo rất là trí tuệ. Mà khi cái vị này mà còn dính mắc, còn bị ràng buộc của thế gian mà cho cái vị này để xuất gia, thí dụ như như cái vị này phạm tội giết người, bị nhà nước truy nã, hay là bị quan quân truy nã, mà Đức Phật Ngài cho xuất gia, thì chúng ta thấy đó vô cái vị mà xuất gia, và cái tâm của cái vị này không bao giờ yên ổn. Vì khi nghe những cái thông tin về những cái quan binh để đi tìm, để truy bắt mình, thì cái tâm hồn không thể nào tu tập được. Và nhiều cái nguyên nhân mà đưa đến một cái sự không lợi ích. Cho nên Đức Phật Ngài đã ra những cái điều luật đối với một cái vị để được xuất gia như thế nào, mà chúng tôi cũng vừa nêu lên. Và cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng vừa nêu lên là đối với một người bị án theo luật vua các nước thì có được xuất gia hay không? Thì theo trong luật xuất gia của Hòa Thượng Hổ Tông thì khẳng định một điều là không được xuất gia. Và ở đây đã khẳng định về trong Phật giáo là nói về cái sự từ bi, và cái sự từ bi này phải có trí tuệ, và không nên có những cái sự từ bi mà thiếu trí tuệ. Thí dụ như một cái người nào mà phạm tội và truy nã của nhà nước, hay pháp vua một cái vị sư cả chủ trì hay chư tăng đoàn mà cho xuất gia, thì nó sẽ đem đến cái sự phiền não và sự mất cái sự lợi lạc trong sự tu tập. Và không nên để lấy một người đã khởi lên một cái sự từ bi thương xót, mà khi mình thương xót với cái người nào thật sự bằng cái trí tuệ của mình, và cái vị này phải là cái người vô sự, và cái vị này có một cái sự hướng tâm và tìm cầu nơi Phật Pháp, và vị này phải thấy được cái sự lợi ích của xuất gia của vị thiện nam tử từ bỏ gia đình để sống không gia đình, để một cái tâm hướng đến cái sự giải thoát cái phiền não là tham sân si ở trong cái nội tâm. Và đây là cái điều quan trọng nhất. Kính thưa quý vị, và chúng tôi xin nói tóm tắt lại câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tăng vừa nêu lên, là khẳng định một điều là đối với một cái vị mà bị án theo luật vua các nước thì cái vị này sẽ chắc chắn sẽ không được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Và đây là câu trả lời chia sẻ của chúng tôi. Nhà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Đại Đức Phước Toàn đã thảo luận cho cái câu số 4 vừa rồi. Giờ đây thì chúng ta bước qua cái câu đố, xin lý bị bót cho chúng tôi cái câu đố. Chúng tôi còn khoảng, chúng ta còn độ khoảng 10 phút nữa. Xin quý vị quan hỷ bót lên lên cho chúng tôi cái câu đố. Quý vị bót cho chúng tôi cái câu đố đầy đủ đi. Thì cái câu đố hôm nay đó là câu nào dưới đây đúng với lời Phật dạy? A. Ai cũng có Phật tính nên tất cả đều đáng kính trọng. B. Trả hết nghiệp thì sẽ thoát luân hồi. C. Tuệ giác có năng lực cắt đứt dòng luân chuyển phức tạp của nghiệp quả. Cái này sẽ C. D. Cái này hai câu C là kìa. D. Thiện ác phân minh là thưởng phạt thiện ác phân minh là thưởng thiện phạt ác. Thì bây giờ cái câu này đó thì chúng tôi được nêu ra ở đây đó. Thì trước tiên đó là chúng tôi xin được kính mời quý Phật tử chúng ta quan hỷ chọn cho mình một cái câu trả lời chính xác nhất. Và mời cô Anicca quan hỷ lên để kiểm tra lại nha, kiểm tra các câu hỏi. Và chúng con phan qua quý vị chờ chút. Bây giờ chúng tôi xin phát pháo nha, kính mời quý vị quan hỷ đưa chọn cho mình đi. Mời cô Anicca quan hỷ kiểm lại giùm. Dạ, quý vị kiểm tra, quý vị chọn ít quá vậy, mới có mấy người à, mới có mấy vị à. Dạ, quý vị cứ chọn đi ha. Con thay mặt đại chúng kính thỉnh tường tòa tệ siêu quan hỷ cho cái đáp án của cái câu đố hôm nay. Dạ, bây giờ thì mời cô Anicca lên kiểm, quan hỷ kiểm lại giùm. Rồi sau đó chúng ta thỉnh tường tòa cho cái đáp án của cái câu đố hôm nay. Dạ, kính mời cô Anicca.
Sa thứ con kính tri ân đại đức Pháp Tăng. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và Anicca xin được kiểm câu trả lời của quý vị. Quý vị mình cũng mấy ngày rồi không có câu đố, thành ra hôm nay có câu đố, quý vị quan hỷ để mà gia nhập nha, để chơi câu đố. Và con thấy cũng khá khá các vị trả lời, nhưng mà sư bắn pháo lệnh á, thì sư sẽ đếm 1, 2, 3 chứ sư nói bắn pháo lệnh rồi sư ngưng, tụi con không biết là lúc nào có pháo lệnh nó được bay lên trời để mà tụi con bắt đầu trả lời. Và bây giờ con thấy thôi con đếm từ đầu đi để con biết. Và thanh thủy, và thanh thủy trà an là C, và ái minh là C, và Anicca là A, an vui là C, ái minh chọn C ha, trí tuệ là C, nhật hòa là C, chỉ một mình ta là C, thì chân châu là A, chân giác là C, tỳ kheo pháp hương là C, minh là C, cho ai đợi ai là C, và thanh thị trả ơn là C, an vui là C. Và C, và sửa lại câu câu sau á, là C, là D chứ không phải là C. Và câu số thứ tư đó là D. Và lấy C trước, và C trước, C đầu. An vui là C. Kanapa Wamsa là C, Nhật Hòa là C, Người cư sĩ là C, Hoa Nguyệt là D. Ngày tháng qua nhanh là D, chân đức là C, và cho pha là C. Và con thấy tất cả trả lời có C, có A, có D. Và mời quý vị trong ban điều hành sửa lại cái câu đố có cái D ở trong đó và post trở lại. Và bây giờ con kính thỉnh đại đức, và con kính thỉnh thường tòa tệ siêu và từ bi cho ra đáp án của câu đố vui hôm nay. Và Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Kính bạch chỉ cần thức thức quý vị. Trong câu đố này thì có một câu đúng với lời Phật dạy, đó là câu C, tuệ giác có năng lực cắt đứt dòng lưu chuyển phức tạp của nghiệp quả. Điều mà nói rằng ai cũng có Phật tính nên đều đáng kính trọng cái điều này. Ở trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật này không có nói đến. Chừng nào giác ngộ thì như vậy đó mới có Phật tính. Còn bình thường kẻ phàm phu chúng ta không có Phật tính tiềm ẩn đâu. Còn có cô B mà nói rằng trả hết việc giải thoát luân hồi. Thưa quý vị, trong từng giây phút có tâm động lực tạo nghiệp, trong từng giây phút cái tâm động lực tạo nghiệp đó, nó sanh khởi vô số một khẩy móng tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, trong đó có hàng trăm hàng ngàn lộ trình tâm. Mỗi một lộ trình tâm như vậy nó đều có bảy cái động lực cho quanh ná để tạo nghiệp. Nếu mà mình chờ trả hết nghiệp sẽ thoát luân hồi, không biết khi nào mà cho hết được, bởi vì nghiệp này vừa trổ quả xong thì nghiệp kia tiếp tục trổ quả, mà đang hưởng quả thì lại tiếp tục tạo nghiệp. Cứ như thế không bao giờ trả hết nghiệp được. Cái câu nói đó là câu nói không có chỗ dừng. Còn cái câu D đó, thiện ác phân minh, là thưởng thiện phạt ác. Luật gì băng là cái luật đời. Cái luật đời đó, thì hễ làm tốt thì được thưởng, mà làm xấu thì bị phạt. Còn ở đây, quý vị, cái luật nghiệp báo không phải là như vậy. Hễ như thiện nghiệp có mãnh lực mạnh thì nó phá vỡ được ác nghiệp. Mà nếu mãnh lực thiện nghiệp mà yếu, mà ác nghiệp mạnh thì ác nghiệp nó lớn lướt hơn. Cứ như thế, nếu mà thiện ác gọi là phân minh đó, là phải nói về cái mãnh lực, cái mãnh lực của tâm tạo nghiệp, chứ không phải là cái việc thưởng phạt gọi là phân minh. Bởi vì nếu mà gọi là sự thưởng phạt phân minh đó, thì phải có người thưởng phạt ghi chép những cái điều mình làm thiện và những cái điều ác mình làm, rồi so đo lại rồi mới khấu trừ. Ở đây không có sự kiện đó, cho nên ở đây câu đáp án của chúng tôi là câu C. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân là Tường Tòa Tề Siêu đã quan hỷ thảo luận cho cái câu đố hôm nay. Dạ, bây giờ thì chúng ta cũng đã thấy hết giờ rồi. Với cũng còn một bản tin nhưng mà chúng ta còn đã hết giờ, cho nên là có thể là để ngày mai chúng ta sẽ đọc cái bản tin của ngày hôm nay. Bây giờ thì ngày mai đó thì có một cái bài giảng do chúng tôi giảng bài học ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý Phật tử. Nhà mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức. Kính mời cô Tĩnh Hạnh.
Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu, kính tri ân đại đức Pháp Tân đã điều hợp chương trình hôm nay. Dạ con Tĩnh Hạnh thay mặt đại chúng chân dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng duy mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đồng hữu hương an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thank you.